Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay 2600 năm, Thế Tôn thành đạo ngày 30 tháng 4 năm 2011. Đức Phật của chúng ta phần thứ 14, giáo dục con đường chuyển hóa. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đảnh lễ sư trưởng, kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Có một đặc điểm mà những người Phật tử thường không chú ý nhiều lắm, đó là cái gì tạo nên sự khác biệt giữa Đức Phật và các giáo chủ khác. Nếu chúng ta đọc qua dòng lịch sử nhân loại thì một điều thấy rất rõ ràng, đó là Đức Phật Ngài đã để lại cho chúng ta một kho tàng kinh điển mênh mông, từ kho với những lời dạy đã mở ra một con đường giáo dục mới. Con đường giáo dục đó không dựa lên trên niềm tin, không dựa lên tín ngưỡng, mà dựa trên sự học hỏi, hấp thụ, thực hành và thay đổi bản thân. Tất cả những gì mà Đức Phật này đã dạy thì đều có một mục đích rất rõ ràng. Mọi người Trung Hoa quả thật đã nói được một cách rất cô độc, đó là chuyển nghe khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Nhưng mà cái phương pháp mà Đức Phật đề ra vẫn là phương pháp của giáo dục. Chúng ta thử đọc kỹ lại bài học ngày hôm nay, khi mà Đức Phật Ngài nói về ba chữ năng lực nhiệm màu hay là ba chữ thường thông, và sau đó là pháp thoại của Đại Đức Phật tên, để chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn đã đề ra con đường giáo dục đó là hành trình chuyển hóa như thế nào. Mời quý Phật tử lắng nghe phần giảng kinh và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh Đại Đức Giảng Sinh. Xin mời cô lắng nghe.
Bài học hôm nay kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, Đức Phật của chúng ta phần thứ 14, giáo dục con đường chuyển hóa. Trước hết, Đức Phật của chúng ta dầu cho có chứng được thần túc thông, tha tâm thông, thiên nhĩ thông, đã không dùng thần thông để giáo hóa chúng sanh. Ngài lựa pháp môn giáo hóa để hóa độ chúng sanh. Nói cho đúng hơn, Ngài dùng thần thông một cách hết sức dè dặt, tế nhị, hết sức kín đáo. Trong suốt 45 năm thuyết pháp, và như chúng ta thấy rõ, ngang qua các bài kinh được để lại, Ngài đi bộ từ làng này qua làng khác, từ thị trấn này qua thị trấn khác, đi vào nhà, đi vào giảng đường, đi vào hội chúng, với quy nghi bình thường của một bậc đạo sư đi truyền đạo và đi giảng đạo. Ngài không dùng thần thông, phép lạ để làm qua mắt, để làm chói nhán những người. Đến với Ngài, Ngài chỉ dùng lời nói từ hòa khiêm tốn, thuyết pháp độ sinh. Ngài chỉ dùng thân giáo và khẩu giáo để giáo hóa chúng sanh. Cử chỉ, hành động của Ngài khiêm tốn và tế nhị đến nỗi Pukkasati, một đệ tử của Ngài, gặp Ngài mà vẫn không biết là Đức Phật. Gặp Ngài mà vẫn không biết Ngài là Đức Phật. Ngài tế nhị và khiêm tốn đến nỗi người giữ giường cho ba vị tôn giả Anuruddha, Kimbila và Ananda không biết Ngài là Đức Phật, đã ngăn cản Ngài không cho vào thăm ba vị đại đệ tử của Ngài. Chính thái độ quá thần thông để giáo hóa chúng sanh đã làm nổi bật giá trị tâm lý hoằng pháp mà Đức Phật của chúng ta đã dùng để hoằng hóa độ sanh. Ưu điểm thứ hai trong sứ mệnh hoằng pháp độ sanh của Đức Phật chúng ta là Ngài luôn luôn giữ đúng vị trí của một bậc đạo sư đối với các đệ tử. Trong kinh Ganaka Mokkalana, trung bộ kinh Bà La Môn Ganaka hỏi Đức Phật, có phải khi Sa Môn Gotama giảng dạy như vậy, thời tất cả đệ tử của Ngài đều chứng được cứu cánh Niết Bàn? Đức Phật trả lời là một số chứng được cứu cánh Niết Bàn, một số không chứng được. Đức Phật trả lời một cách rất nhẹ nhàng, khiêm tốn, nhưng cũng rất thiết thực và tuyệt diệu, giữ đúng vị trí của bậc đạo sư đối với các đệ tử. Cũng vậy, này Bà La Môn, trong khi có một Niết Bàn, có một con đường đến Niết Bàn, và trong khi có mặt ta là người chỉ đường, nhưng các đệ tử của ta được ta khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, một số chứng được cứu cánh Niết Bàn và một số không chứng được. Ở đây, này Bà La Môn, ta làm được gì? Như Lai chỉ là người chỉ đường. Trung bộ kinh 3 trong 105. Câu trả lời của Đức Phật chúng ta nói lên trách nhiệm của một bậc đạo sư là trình bày giảng dạy con đường giải thoát giác ngộ, chứ không phải thay thế đệ tử tu hành giúp cho các đệ tử. Thái độ của Đức Phật trong tư cách của một bậc đạo sư cũng nói lên lòng tin tưởng của mình đối với khả năng hiểu biết và tu chứng của các đệ tử của mình. Ngài chỉ dạy con đường các đệ tử phải tự mình dấn bước trên con đường ấy. Chính nhờ Đức Phật ý thức rõ ràng vị trí của bậc đạo sư và vị trí của người đệ tử, nên Đức Phật đã thành công rực rỡ trong sứ mệnh hoằng pháp độ sanh của Ngài. Trích từ Đức Phật của chúng ta và Thượng Thích Minh Châu Diệt. Chúng tôi cũng thỉnh để Đức Phật Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bích Thầy nhé.
Dạ, Nam Mô Thầy giá, Nam Mô Tham Mai giá, Nam Mô Sang Khai giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Sư Trưởng, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Quang cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết là quý vị nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua một cái bài với cái tựa đề là Giáo dục con đường chuyển hóa, nằm ở trong cái loạt bài kỷ niệm 2600 năm ngày Thế Tôn thành đạo. Qua cái phần chánh văn mà DMC đã đọc hôm nay, chúng ta nghe nói về cái sự giáo hóa của Đức Phật, cũng như là qua cái hình ảnh mà Đức Phật Ngài đã để lại cho chúng ta một cái nhìn, và từ ở cái nhìn đó chúng ta rút ra một cái kinh nghiệm, hay rút ra một cái suy nghĩ để chúng ta có một cái tìm cho mình một cái gì đó, tức là cái phương cách để thực hành theo lời dạy của Đức Phật để chúng ta có được cái sự lợi ích. Trước tiên đó là chúng ta thấy rằng trong cái đoạn của trong phần đầu đó, thì chúng ta thấy rằng được nói đến cái sự mà các cách giáo hóa. Ví dụ như nói đến, mặc dù là chúng Đức Phật á, là Ngài có đủ những đủ các cái pháp thần thông, có đủ các pháp thần thông, tha tâm thông, trúc mạng thông, thiên nhĩ thông, vân vân. Tức là những cái thần thông mà quý vị thấy rằng trong những cái pháp thần thông đó, mặc dù là những cái người mà đương thời đó, những cái người đương thời vào thời kỳ Đức Thế Tôn đó, thì chúng ta thấy rằng có những cái vị đạo sĩ, có những vị đạo sĩ cũng đã chứng được các cái pháp thần thông, có những cái sự biến hóa linh hoạt, tha tâm thông tức là biết tâm được của tâm người, mà túc mạng thông tức là biết đời sống quá khứ của những người đó, hay hoặc là biết đời sống tương lai của những người khác. Rồi cái thiên nhãn thông tức là biết được cái đời sống sanh tử, hoặc là biết được cái chúng sanh mỗi ở cảnh, mỗi cảnh giới khác nhau. Thì những cái thần thông đó đó, chúng ta biết rằng người các vị đạo sĩ họ cũng đã đạt đến những điều đó, mà họ xem như là những cái đó là những cái đích điểm, và những cái đích điểm cuối cùng, hay là cái mục tiêu cuối cùng của đời sống xuất gia, hay là đời sống tu học của họ. Và một điều đó là chúng ta thấy rằng trong các cái cách mà giáo hóa đó, thì một điều đó là cả những cái cách giáo hóa đó thì có thần thông giáo hóa là một trong những cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng có khi thì những cái trường hợp mà trong những cái kinh đó, chúng ta đọc qua những cái câu chuyện hoặc là những cái mẫu chuyện, chúng ta thấy có khi thì những vị đệ tử của Đức Phật chẳng hạn như có một cái trường hợp như khi mà Ngài Tinh Đô Lá, Ngài sử dụng cái thần thông để mà Ngài biến hóa, khi mà ông trưởng lão, ông trưởng giả ở trong thành muốn để cái bát vàng ở trên cái cây, và những ai mà khai triển thần thông đó, mà lấy được cái bát vàng đó xuống một cách nhanh chóng và lấy được cái bát vàng ở trên cái cây đó, thì ông sẽ kính lễ và cúng dường. Khi mà ấy thì trưởng lão Bindu Lá Ngài đã sử khai triển thần thông, và sau đó thì Ngài đã nhận lấy được cái bát đó đem xuống, và Đức Phật Ngài đã phiên Ngài Bindu Lá cũng như là những đệ tử của Ngài đó cũng chớ nên sử dụng cái thần thông đó. Bởi vì sử dụng cái thần thông đó đó, nó chúng ta thấy rằng là một người mà tin tưởng vào cái sự linh hiển đó, và một người mà tin tưởng vào cái sự linh hiển, thí dụ như ngày nay chúng ta nghe một cái gì đó ở nơi đâu đó có một cái gì đó được linh hiển, tức là từ ở cái do một cái gì đó biến quá, hay nó có khác lạ phi thường hơn, thì tự động có một số người đó, họ lại hướng đến những điều đó, và họ xem những điều đó là cực kỳ, và họ xem những điều đó là những điều mà cực kỳ cao quý, hay là những cái điều mà họ nghĩ rằng họ đặt cái tâm hướng về chỗ đó rất là nhiều. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Đức Phật Ngài nói rằng nếu mà sử dụng thần thông á, những người đệ tử của Ngài và chính Ngài cũng vậy, chúng ta thấy rằng trong cuộc đời của Đức Phật ít có trường hợp Đức Phật Ngài sử dụng thần thông, ngoại những trường hợp đặc biệt thì Ngài mới sử dụng thần thông để mà Ngài nhiếp phục ngoại đạo, hay là Ngài muốn giáo hóa một chúng sanh nào đó, thí dụ như là rồng, hay là Phạm Thiên Bát Cá, những cái vị mà có những cái thần lực đó, thì Đức Phật khi cần thiết thì Đức Phật Ngài cũng sử dụng cái thần thông đó để Ngài nhiếp phục những cái chúng sanh đó. Nhưng mà trong cuộc đời của Đức Phật thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ít có trường hợp sử dụng cái thần thông, mặc dù là cái phép tắc, cái biến hóa của Ngài đó thì không phải là ít. Ngài là một bậc mà chúng ta biết rằng một bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời, và cũng không có ai mà xuất hiện đồng một lúc là hiện đà đề một lửa và đề một nước, gọi là song thông. Ở trong Luận Tạng có nói đến cái trường hợp mà Đức Phật Ngài hiện song thông, tức là đồng lúc là lửa và đề một, đồng lúc lửa và nước nó lẫn lộn, nó cháy lẫn lộn và toát ra từ trong cơ thể của Ngài. Đó là một cái trường hợp đặc biệt mà không có ai, thí dụ như là những cái vị mà đạo sĩ khác hay là những vị khác, thì có những cái trường hợp là một là biến hiện đề một lửa để hóa thành lửa xung quanh người mình, hoặc là biến thành nước để nước nó xung quanh người mình, thì đó là như vậy thôi. Nhưng mà Đức Phật Ngài đã làm được là hiện song thông, tức là ngài biến được hai cái điều đó. Và chúng ta thấy rằng Đức Phật cũng ít có trường hợp sử dụng thần thông, và cái đó là cũng cái cách mà giáo hóa, nhưng mà Đức Phật ngài ít có sử dụng thần thông. Và được biết đó, Đức Phật ngài nói là một người mà sử dụng thần thông thì giống như là cái người phụ nữ mà để hở một phần cơ thể của mình ra để cho người khác sát xem, thì cái đó là cái mà Đức Phật không có khuyến khích, và Đức Phật ngài khuyên là nên hạn chế những điều đó. Và trong cái cách giáo hóa thứ hai mà chúng ta biết rằng là thường là những nhà tiên tri hay là những người mà chứng được các thần thông, biết được tiền kiếp, quá khứ, hiện tại, vị lai, những cái chuyện mà diễn biến ở trong đời sống. Ngày nay thì chúng ta cũng nghe những cái người tiên tri đó, tiên tri ở trên thế giới này có như thế này, thế kia. Thì những cái diễn biến mà chúng ta biết đó, đối với cái nhìn của Phật giáo truyền thống của chúng ta, thì cái diễn biến đó hết sức là bình thường. Bởi vì cái gì mà nó được sinh ra, nó được tạo và được hình thành, thì những cái đó đó, có những cái lúc nó sẽ biến đổi, nó sẽ thay đổi, và tùy vào mỗi cái thời gian, tùy vào mỗi trường hợp. Và chúng ta biết rằng thời tiết hay hoặc là quả địa cầu, động đất, thiên tai, hoặc là những cái điều đó, thì đó là những cái điều nó tùy thuộc vào cái sức tác tạo, và cái sức tác tạo của con người, hay là nói cách khác, tức là cái động lực mà con người, chúng sinh đã tạo ra cái nghiệp, mà cái nghiệp đó nó đã tạo nên cái mà thiên tai xung quanh với đời sống của mình, xung quanh với đời sống của mình. Thì cái người mà chỉ cho cái việc mà nói về thiên văn, nói về địa lý, nói về tiên đoán những điều này điều kia, và ước lượng hay hoặc là những cái tướng số, xem về tướng số của con người, thì những cái đó người ta cũng có cái cách để thuyết phục người khác. Nhưng mà cái thuyết phục đó đó, và cái thuyết phục đó đó, nó cũng không có bảo đảm, và cái thuyết phục đó nó cũng không chắc chắn lắm, bởi vì nó không mang gì đến cái lợi ích. Bởi vì một khi mà mình tin những điều gì đó, cái điều đó đó nó được hiện khởi, nó được hiện hữu ra, thì mình tin. Nhưng mà đến lúc một lúc nào đó những cái điều đó nó không đúng như thật như vậy, thì mình không tin những điều đó. Thì khi mà người ta tin có những điều đó thì người ta tin, hết những điều đó thì người ta hết tin. Thì cái điều mà một cái sự giáo hóa như là cái kiến thuyết giáo hóa đó, tức là nói về cái tiền kiếp, nói về cái thiên văn địa lý, hay hoặc là hướng, hay hoặc là tướng số, hay tất cả những điều đó, hay hoặc là đoán tướng người tốt hoặc là xấu, những cái điều đó nó không có mang đến cái lợi ích rất lớn. Rồi cái đặc biệt nữa là chúng ta thấy rằng cái gọi là thuyết pháp giáo hóa, mà cái thuyết pháp giáo hóa ở đây là Đức Phật ngài đã sử dụng, ngài đã sử dụng trong suốt 45 đời sống của ngài. Mà chúng ta biết rằng Đức Bồ Tát ngài thành đạo năm 35 tuổi, và kể từ đó Đức Phật ngài đi giảng đạo hoằng pháp trong suốt 45 năm đó, và ngài làm những cái điều mà chúng ta thấy rằng dường như là suốt cuộc đời hoằng pháp của Đức Phật một cái thời gian dài. Chúng ta đọc qua cái lịch sử thì chúng ta thấy rằng thí dụ như Thiên Chúa giáo, Đức Giê-xu đó chỉ có ra mở đạo, chúng tôi nhớ không lầm là chỉ có 3 năm thôi, từ năm 30 tuổi và đến năm 33 tuổi thì bị một cái nạn, đó là bị dân La Mã nó đóng đinh đi. Rồi trong 3 năm đó đó thì những cái sự thuyết giáo đó nó chỉ dọn dẹn có 3 năm thôi, dọn dẹn 3 năm thôi. Rồi Abdul Muhammad, tức là một cái vị giáo chủ của Hồi giáo, là một cái vị mà chúng ta thấy rằng năm 50 mấy tuổi ông có được một cái sự tiên tri từ nơi một cái đấng theo cái thuyết của Hồi giáo, thì ông nhận được một cái lời tiên tri của một đấng tạo hóa, cái một đấng thánh Ala. Ông nhận được những cái điều đó và ông cũng đi ra giảng đạo cũng chỉ có mấy năm thôi, rồi thế là cũng bị những cái sự truy sát, mà chúng ta biết rằng nó không có một cái thời gian dài. Chúng tôi muốn nhắc những điều này để cho chúng ta thấy rằng các cái tôn giáo lớn trên thế giới ấy, thì các vị giáo chủ chỉ, thứ nhất là cái thời gian mà để mà thuyết giáo ở trong cái cuộc đời này, trong cái cõi đời này, nó rất là ngắn. Thứ hai là cái gọi là cái lời giáo hóa, tức là những cái lời giáo hóa hay là những gì mà được ghi chép trong các kinh điển đó. Kinh điển của mỗi tôn giáo có mỗi khác, nhưng mà cái kinh điển của Phật giáo nó khác với các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác là từ ở nơi một đấng tiên tri, từ đấng tiên tri đó sẽ được truyền xuống, tức là một cái vị giáo chủ đó là một cái người mà cũng giống như là trung gian tiếp những cái lời tiên tri đó để rồi giáo hóa lại cho loài người, cho nhân loại. Nhưng mà riêng đối với đạo Phật thì Đức Phật ngài lại là khác. Những cái gì mà ngài dạy đó là hoàn toàn bằng những cái sự thực nghiệm của chính ngài. Và trong suốt thời gian của ngài giảng dạy đó thì chúng ta thấy rằng suốt 45 năm rất là dài. Nếu như chúng ta thấy rằng là cuộc đời mà chia cho 80 năm hay 100 năm mà chúng ta thấy rằng 45 năm nói pháp hay là để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh thì rất là dài. Và đó là một điều mà chúng ta thấy rằng trong ba những cái cách mà thuyết giáo giáo hóa đó, những cái gọi là giáo hóa, thần thông giáo hóa, trí thuyết giáo hóa và thuyết pháp giáo hóa, thì Đức Phật chỉ sử dụng cái gọi là thuyết pháp giáo hóa. Tức là dùng những cái lời nói, những cái lời giảng dạy, mà cái lời giảng dạy đây đó là bằng cái sự thực nghiệm của chính mình và bằng cái sự trải nghiệm của chính mình, và ngài cũng đã làm được những điều đó. Và ngài đã làm được những điều đó. Cho nên là chúng ta thấy một cái điểm đặc biệt là như vậy. Và trong suốt 45 năm hoằng pháp đó, hình ảnh mà chúng ta thấy rất là dung dị, toát lên dung dị của một Đức Phật, của một Đức Phật. Như chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài xuất thân từ là một vị hoàng tử, của một vương quốc, nhưng mà ngài rồi ngài từ bỏ cái đời sống dương vị của ngài để rồi ngài vấn thân vào trong cuộc đời xuất gia. Ngài đã đi khắp nơi và ngài đã trải qua 6 năm và 6 năm để rồi khổ hạnh, tức là thực nghiệm qua cái con đường khổ hạnh đó. Cho nên là cái hình ảnh mà Đức Phật khi mà ngài thành đạo rồi đó, thì cái hình ảnh mà dung dị toát lên những cái vẻ đạo đức thánh thoát của từ nơi ngài đó, thì chúng ta thấy rất là đặc biệt. Đặc biệt từ là bỏ hoàng cung, rồi dấn thân vào cuộc đời xuất gia khổ hạnh, rồi trở thành một những vị sa môn, và những vị sa môn trong các vị sa môn, Đức Phật là một trong những cái vị sa môn, được theo cái nghĩa là một cái gọi là cái từ sa môn đó, thì Đức Phật được xem như là những vị sa môn. Nhưng mà cái điều mà ngài tuyên bố đó, thì chúng ta thấy rằng như ngài nói rằng những gì nếu mà giữa loài người, giữa chư thiên, giữa ma vương hay giữa phạm thiên, tất cả những cái điều đó thì ta là vượt lên trên những cái người, những chúng sanh đó, và những gì ta cần bỏ ta đã bỏ, tức là những cái phiền não mà Đức Phật ngài cần bỏ. Cho nên những cái phiền não mà cấu quế từ ở tâm, với cái nhìn của Đức Phật thì ngài nói là do cái cấu quế của phiền não đó cho nên chúng sanh sanh tử luân hồi. Và vì vậy đó cho nên là Đức Phật ngài nói là những gì cần bỏ thì ngài đã bỏ, những gì cần tu tập thì ngài đã tu tập, những gì cần biết thì ngài đã biết, và những gì cần chứng đắc thì ngài đã chứng đắc. Do vậy Như Lai được gọi là bậc giác ngộ hay được gọi là Phật. Một điều mà chúng ta thấy rằng một trong những cái hồng danh của Đức Phật gọi là ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân, sư, Phật, Thế Tôn, là một trong 10 cái hồng danh đó là do thế gian, và do thế gian ca tụng Đức Phật. Chứ Đức Phật cũng chưa từng là xưng ngài là một cái vị mà là Phật hay là một vị độc tôn ở trên cõi đời này. Một điều đó là chúng ta thấy rằng cái hình ảnh dung vị đó, chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật ngài giác ngộ rồi đó, thì cái người mà đầu tiên mà ngài tiếp độ đó, trong đó có hàng vua chúa, đặc biệt là vua Bimbisara, thì là vua Bình Sa Vương đó quý vị, Bình Sa Vương đó, thì vua Bình Sa Vương là một cái vị vua cai trị cái xứ Makatha. Thì bấy giờ đó thì vua Quan Hỷ, sau khi mà Đức Phật ngài trở lại và vua Quan Hỷ cúng dường cái công viên Trúc Lâm đó, thì một điều đó là Đức Phật ngài gặp vua Bình Sa Vương được vua Bình Sa Vương Quan Hỷ cúng dường cái công viên Trúc Lâm đó cho Đức Phật. Và Đức Phật trong kinh được ghi mô tả đó là Đức Phật đã an cư ở đây có khoảng 6 mùa hạ. Đức Phật an cư ở đây có khoảng 6 mùa hạ như vậy. Thì cái việc mà Đức Phật ngài trong cuộc đời của ngài đi đó đi đây để mà ngài tiếp độ đó, thì thật sự ra đó là ngài tiếp độ ở trong những cái hàng vua chúa đã có, cũng có, tức là vua chúa thì ngài cũng đã gặp, và có những vị vua đó như vua Bình Sa Vương đó đã Quan Hỷ đã nhường một nửa gian sang cho Đức Phật, nhưng mà Đức Phật ngài cũng không nhận điều đó, bởi vì ngài đã từ bỏ gian sơn
để rồi xuất gia, để rồi cầu một cái gọi là cái mong cầu đạo giải thoát. Và cuối cùng Ngài đã làm được những điều đó, và Ngài đã tiếp độ Vua Bình Sa Dương. Và Vua Bình Sa Dương cũng là một cái vị mà được biết như là một cái vị một vị cư sĩ, là một bậc vua chúa chứng quả Tu Đà Vườn. Thì đó là cái đối tượng, tức là những cái người mà được Đức Phật tiếp độ, trong đó có hàng vua chúa là Vua Bình Sa Dương là một trong những cái vị vua. Thì chúng ta có còn nhiều vị vua khác, hay hoặc là vua Ba Tư Nặc, vua Bát Xanh Na Đí chẳng hạn, là những vị vua mà đệ tử của Đức Phật. Mà khi mà mình nói đến cái hàng mà gọi là cái hàng mà cái người mà có cái địa vị, tức là giàu sang trong xã hội, như bà Phi Sa Kha hay lão Trắc Cô Độc, thì Đức Phật cũng đã tiếp độ những cái người đó. Và tùy vào mỗi cái trường hợp, và tùy vào mỗi cái trường hợp mà Đức Phật Ngài tiếp độ, gặp vua chúa thì Đức Phật Ngài tiếp độ theo cái một vị vua chúa. Những cái trường hợp mà chúng ta đọc ở trong kinh á, thì chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật Ngài gặp một vị vua cần tiếp độ, thì Ngài nói những cái pháp của một vị làm vua như thế nào để được quốc thế dân an, chẳng hạn như vậy, rồi làm như thế nào được dân được no ấm hạnh phúc, vân vân. Thì hoặc là Ngài gặp những cái người nông dân thì Ngài cũng chỉ cho những cái gì mà làm cho cái người nông dân có được cái sự lợi ích, hoặc là Ngài gặp cho những cái người thương buôn thì Ngài lại nói những cái pháp của những người để làm thương buôn. Hoặc là khi mà chúng ta nhớ rằng trong cái mối quan hệ gia đình á, thì chúng tôi có nhớ rằng là một lần nọ Đức Phật Ngài đến để gặp, mà khi mà ông Cấp Cô Độc nói rằng Đức Phật ông có một cái một nàng dâu, nàng dâu đó tên là Suchata. Nàng dâu của ông Cấp Cô Độc á, thì xin thưa quý vị, rất là ngỗ nghịch, bởi vì nàng dâu này cũng là muôn đăng hậu đối chứ không phải là đơn giản. Và do vậy đó cho nên cô nghĩ rằng cô là gia đình vọng tộc, gia đình giàu sang, cho nên là cô không có nghe lời ở bên nhà chồng, tức là không nghe lời chồng, cũng không nghe lời ông Cấp Cô Độc là cha chồng, hoặc là cô không có chấp, coi như cô không có làm đúng cái việc làm, tức là không làm đúng cái phận sự của một người vợ. Thì khi bấy giờ thì Đức Phật Ngài mới kêu cái nàng đó lại, nàng Suchata lại. Thì Đức Phật Ngài mới nói rằng, Ngài mới hỏi rằng, Ngài nói rằng, Ngài giảng rằng có bảy cái hạng vợ, cái bảy hạng vợ và bảy cái hạng chồng. Trong đó có hạng chồng, hạng vợ như là cướp, hay là hạng vợ như là một người sát thủ, hạng vợ như là một hiền tỷ, hạng vợ như hàng muội, hiền muội tức như là một người em, hay là hạng vợ như là bằng hữu, hoặc là hạng vợ như người mẹ. Thì nàng hãy chọn, nàng nghĩ rằng nàng hãy chọn cho mình một cái hạng vợ. Thì sau khi nàng suy nghĩ, nàng trả lời rằng nàng sẽ là một người vợ như một người em gái. Thì một điều đó để cho chúng ta thấy rằng Đức Phật không bắt buộc nàng phải làm như thế này hoặc là làm như thế khác, phải phục tùng hay là không phục tùng, mà Đức Phật chỉ nói rằng một trong bảy hạng vợ thì nàng hãy chọn, để nàng hãy chọn cho mình một cái hạng vợ để rồi trở thành một cái người mà đúng đắn, hay là trở thành một cái người phụ nữ trung chiên đúng đắn ở trong một gia đình. Thì bởi vậy cho nên là một điều đó là chúng ta thấy rằng khi Đức Phật Ngài gặp ở đâu, gặp một người nào trong suốt cuộc đời của Ngài, thì Ngài gặp người nào thì Ngài tiếp độ ở người đó. Như vậy thì khi mà chúng ta nhìn lại, khi Đức Phật Ngài tiếp độ Dương Tôn, Ngài tiếp độ những cái vị vua cũng đã có, những cái người giàu có cũng đã có, những cái hàng phụ nữ cũng đã có, và Ngài lại tiếp độ những cái người mà có cái địa vị mà thấp nhất trong xã hội. Mà chúng ta nhớ rằng xã hội ngày xưa đó, cho đến ngày hôm nay cũng vậy, xã hội Ấn Độ phân ra làm 4 giai cấp. Trong đó có cái giai cấp mà gọi là giai cấp thấp nhất, là giai cấp mà gọi là Thủ Đà La đó, tức là một giai cấp thấp ở trong xã hội, giai cấp mà là nô dịch đó, là nô dịch cho xã hội. Thì được biết đó, ngài Upali á, là được xuất thân như là một người thợ cạo, và xuất thân như là một người thợ cạo, tức là cạo cho người ta, làm tóc cho người ta, hoặc là làm như thế này thế kia. Nhưng mà cái ngài Upali đó, là trước khi xuất gia thì ngài là một người thợ cạo, và sau khi ngài xuất gia, ngài được xem như là một vị tôn túc, và một vị trưởng thượng, một vị trưởng lão ở trong giáo hội, và được biết là sau này ngài là vị mà đứng ra để trùng tiên sau khi mà Đức Thế Tôn ngài tịch diệt độ khoảng 3 tháng sau, sau khi mà cuộc kiết tập tam tạng lần thứ nhất được diễn ra, thì ngài Ubali là chịu trách nhiệm để trùng tiên cái luật tạng, tức là Vinaya, luật tạng, toàn bộ luật tạng là do ngài Ubali, tạng kinh là do ngài Anan trùng tiên. Thì cái việc mà tiếp độ của Đức Phật á, chúng ta thấy rằng khi mà nói đến tiếp độ những cái người mà giai cấp thấp như ngài Ubali cũng vậy, và ngài cũng tiếp độ với những cái vị hoàng thân quốc thích, ví dụ như ngài Anan, hay là ngài Anan, hay là ngài Nanda, hay là ngài Anuruddha chẳng hạn, là những vị mà sau này xuất gia là đệ tử của Đức Phật, là xuất thân từ một cái người mà dương tôn công tử, hoàng thân quốc thích ở trong trong dòng họ Thích Ca, và cho đến những cái người mà ác nhất, tức là độc ác nhất như là Angulimala, tức là ngài vô não đó, chúng ta thấy rằng một điều đó là trước khi ngài xuất gia thì ngài là do người thầy, hoặc là do được cái người thầy được cái người thầy sủng ái, được người thầy thương mến, rồi những cái người mà đồng môn á đem lòng ganh tị, cho nên là nói ra nói vào để cho người thầy nghi ngờ người đệ tử của mình, họ nói rằng là ngài vô não á, lúc đó là thanh niên mà Anguli đó có tư thông với vợ của thầy, cho nên là ông thầy cũng bực lắm, và do vậy đó cho nên là sau này đó là ông thầy ổng mới những cái người đó, ông thầy ổng mới nói rằng hãy đi giết những cái người mà đủ 1000 ngón tay đó, rồi đem lại đây, đủ 1000 ngón tay rồi đem lại đây, ông sẽ giúp đỡ cho, ông sẽ nâng đỡ cho. Và thế là như vậy mà giết đó, nhiều người như vậy, nhưng mà rồi cũng gặp Đức Phật, Đức Phật ngài cũng tiếp độ vào thứ hạ thứ 20 đó, chúng ta thấy. Rồi chẳng hạn như là ngài gặp những cái người kỹ nữ như là Ampapali chẳng hạn, khi mà đường trên đoạn đường về, khi mà Đức Phật ngài trở về từ ở Kosala, ngài đến Kusinara đó để chuẩn bị cho cái cuối cùng để ngài tịch diệt đó, thì nàng kỹ nữ Ampapali cũng đã được Đức Phật ngài tiếp độ. Thì một điều đó chúng ta thấy rằng trong các hội chúng của Đức Phật, trong cuộc đời hoằng pháp của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy rằng ngài trong kinh Đại Sư Tử Hống đó, ở thuộc Trung Bộ Kinh đó, có nói đến cái 8 cái hội chúng, cái 8 cái hội chúng mà Đức Phật ngài thường tiếp độ. Ở trong đó có hội chúng Sát Đế Lệ là chỉ cho hội chúng vua chúa, hội chúng Bà La Môn là hội chúng tu sĩ, các tu sĩ ngoại đạo, hoặc là hội chúng mà gia chủ, tức là những người giàu có sang trọng ở trong xã hội, hoặc là hội chúng Sa Môn là chỉ cho các vị thích tử, đệ tử của Đức Phật, là những bậc xuất gia, hoặc là hội chúng Tứ Thiên Vương, tức là chúng ta được biết là các vị trời ở cõi trời Tứ Thiên Vương, rồi hội chúng Tam Thập Tam, tức là hội chúng ở cõi trời mà gọi là cõi trời Đau Lợi đó, là có 33 vị vương gọi là Tam Thập Tam, rồi hội chúng Ma Vương hoặc là hội chúng Phạm Thiên. Những cái hội chúng đó là đều được cái sự lợi ích khi Đức Phật ngài xuất hiện ở đời. Và chúng ta thấy rằng là những cái bản kinh, những cái bài kinh có những đoạn Đức Phật ngài nói rằng là cho đến khi nào cái thế giới này, thế giới Ma Vương, chư thiên, Phạm Thiên, loài người, những cái thế giới đó chưa thấy và chưa biết được những điều đó, và đối với ta đã thấy và biết được những điều đó, tức là biết được những cái sự thật. Khi ấy Như Lai nó giống tiếng con, giống tiếng của một sư tử vương, tức là ngài tuyên thuyết cái giáo pháp này ở trên cõi đời này. Và vì vậy đó cho nên là khi mà ngài xuất hiện ở đời đó, thì chúng ta thấy rằng một cái điều đó là ngài giống như là một cái vị sư tử vương vậy, một cái con sư tử chúa vậy. Khi mà rống tiếng lên thì những cái muôn thú ở trong khu rừng nó đều khiếp sợ, cũng như là ngài nói lên một cái tiếng của một bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời. thì ngoại đạo, những cái người mà có những cái tư kiến sai lầm, những cái người mà bị lạc lầm, những cái người mà có những cái chủ thuyết khác nhau, lạc lầm đó đều phải bị đều khiếp sợ hết. Mà trong những cái cuộc mà đối thoại hay hoặc là những chuyện luận chuyến thì Đức Phật ngài thường nói, ví dụ như chúng ta thấy Đức Phật ngài gặp Sách Chắc Cá là một cái người mà có cái tài biện luận rất là hay, rất là giỏi, nhưng mà gặp Đức Phật rồi thì cũng bị khiếp sợ. Đó là một điều mà chúng tôi thấy rằng đó là cái sự một trong những nhân vật mà tiêu biểu mà Đức Phật có lẽ là ngài cũng đã gặp được nhiều cái nhân vật như vậy, mà họ đều là bị khiếp sợ trước những cái lời thuyết giáo của Đức Phật và cái cách mà luận của Đức Phật. Luận đó là luận trên sự thật, luận trên những cái gì mà sự thật, chứ nó không phải là luận theo cái kiểu như là con lươn trường ú. Nó không phải là lạng lách ở đầu này, xoay trở ở đầu kia, mà luận đó là để nói lên những cái sự thật. Mà sự thật thì nó luôn luôn đứng vững trước mọi cái thời gian, đứng vững với mọi cái thời cuộc. Đó là như vậy. Thì khi mà Đức Phật ngài thuyết giáo đó, thì chúng ta thấy một điều đó là ngài nói lên là con đường để đưa đến sự giác ngộ, con đường đưa đến sự giác ngộ. Mà con đường đó là Đức Phật đã giác ngộ ngay từ lúc dưới cội cây Bồ Đề. Khi mà ngài giác ngộ những điều đó, ngài thấy ra được những cái sự thật, đây là khổ. Ngài tuyên bố ở trên thế gian này, cái gì là khổ? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, do ái mà dẫn đến chấp thủ năm uẩn này dẫn đến khổ. Thì ngài tuyên bố như vậy, đó là sự thật khổ. Cho mãi về sau này thì có người thì nói như thế này, có người như nói khác, nói là chúng ta được sanh ra, có những chủ thuyết nói chúng ta được sanh ra được ân sủng từ ở nơi một thượng đế, và chúng ta hãy sống những cái gì mà chúng ta vui thích nhất ở trong cuộc đời này, và chúng ta cứ hưởng thụ ở trong cuộc đời này, đó là được sự ân sủng, hay là đó là được sự ân huệ từ nơi một đấng tối cao. Nhưng mà Đức Phật ngài nói là sở dĩ chúng ta sanh tử luân hồi là do cái nguyên nhân, do nghiệp và do phiền não. Và cái nghiệp và phiền não đó, nó đã tạo nên cái đời sống luân hồi rất là dài, rất là nhiều. Và Đức Phật ngài mô tả rằng xương, ở trong Kinh Tương Ưng ấy, Đức Phật ngài mô tả rằng xương của chúng ta sanh tử luân hồi từ đời này sang tới đời khác, nó nhiều như là chất, có thể là chất thành núi. Và máu mà chúng ta chết từ đời này đời khác, chết bị nạn tai, chết bị bệnh hoạn, chết bị cái này cái kia, nhiều nguyên nhân dẫn đến chết, thì cái chết máu mà chúng ta chết đó này, từ đời này sang đời khác nhiều như là bốn biển. Cái ví dụ đó để cho chúng ta thấy rằng đời sống luân hồi nó rất là dài, và cái khổ đó là một cái hiện thực. Rồi ngày nêu lên là ngày nêu lên là cái nguyên nhân mà đưa đến khổ đó là do ái tham. Từ cái ái tham đó cho nên là hy vọng ở đời này, mong muốn ở đời sau, hy vọng cái này, hước muốn cái nọ, và cuối cùng á, nó tạo ra một cái hiện hữu ở trong cái đời sống, và có hiện hữu thì đó là cái khổ. Và ngài cũng thấy rõ rằng một người mà chấm dứt được cái phiền não, chấm dứt được cái nghiệp, thì cái người đó, chúng sanh đó sẽ được giải thoát, sẽ được giải thoát. Mà cái sự giải thoát đó là không còn cái sự hiện hữu của tất cả các pháp hữu vi, trong đó có ngũ uẩn. Vì vậy cho nên là Đức Phật ngài nói là sự hiện hữu của ngũ uẩn là sự khổ. Và do vậy đó, ngài nói rằng ở bên cái cạnh cái sự đau khổ đó, thì bên kia là cái sự giải thoát. Bên kia là sự giải thoát. Mà sự giải thoát ở đây là không còn sự hiện hữu của ngũ uẩn nữa. Một điều mà chúng ta thấy rằng là Đức Phật ngài nói rằng khi mà không còn sự hiện hữu của ngũ uẩn nữa, thì với chúng ta là một cái điều mà chúng ta nghĩ rằng tu cho nhiều lắm, làm cho tích cực lắm, rồi cuối cùng không được cái gì hết, không có cái gì. Bởi cái nghĩ của mình, cái suy nghĩ của mình, trong cái quan niệm, cái suy nghĩ của một người phàm phu, thì nghĩ rằng cái gì đó có lại sau khi chúng ta mất, thì cái đó nghĩ là giống như là cái thành quả. Nhưng mà sự thật, cái nhân và cái quả, cái thành quả của cái nhân còn lại đó, thì nó hoàn toàn là do cái sự hệ lụy của đời sống, và đó là sự khổ. Và ngài cũng chỉ cho chúng ta con đường mà để đi đến sự chấm dứt sự khổ đó, mà đó chính là một cái đặc sắc tiêu biểu trong lời dạy của ngài, hay là con đường đạo đế, con đường cái sự thật. Và con đường đó, con đường mà Đức Phật ngài nói có chánh kiến, có chánh tư duy, có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Cái chánh kiến tức là thấy và biết đúng, chánh tư duy tức là suy tư một cách chân chánh, không có bị tham dục, không có bị dục sanh khởi, không có bị dục chi phối, không có bị hận chi phối, không có bị hại chi phối. Và những cái yếu tố đó là cái yếu tố mà tạo nên cái trí tuệ ở trong đời sống. Mà Đức Phật cũng là một cái vị mà minh triết, cũng như là một cái vị minh triết thấy rõ những điều đó. Và Ngài đã làm được những điều đó, Ngài đã chứng thực những điều đó. Những gì cần bỏ thì Ngài đã bỏ, tức là những cái pháp bất thiện, những cái mà cấu quế từ ở nơi tâm, tức là phiền não, Ngài đã bỏ. Và Ngài đã tu tập những cái con đường, tức là chỉ cho con đường đạo đế này, tức là con đường chánh kiến, chánh tư duy. Và chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng được xem như là cái người, tức là một cái điều để làm cho hoàn chỉnh thân khẩu ý của mình, thân khẩu của mình. Tức là một người mà được tốt về giới hạnh, một người mà được trong sạch về giới hạnh, một người mà được gọi là chánh hạnh á, thì cái người đó có đầy đủ về chánh ngữ, có đầy đủ về chánh nghiệp, có đầy đủ về chánh mạng. Và một điều đặc biệt nữa, đó là khi nói đến cái đời sống tinh thần, tới đời sống nội tâm, khi mà nói đến đời sống nội tâm á, ở trong Phật pháp, Đức Phật này nói rằng có cái sự nỗ lực phải có, tức là cái sự siêng năng, nỗ lực ở trong mọi phương diện. Và khi mà nói rằng có cái sự nỗ lực đó, nó một điều á, là một người biết được cái tâm của mình có cái sự có cái sự cấu quế, và cố tìm cách để loại bỏ cái pháp cấu quế đó, và làm cho những cái nội lực, tức là từ cái thiện tác từ ở nội tâm của mình á, nó được tăng trưởng lên và duy trì cái nội tâm của mình được cố gắng. Thì cái điều mà làm cho cái sự tăng trưởng hay cái sự nỗ lực tinh tấn đó, siêng năng đó, là một cái yếu tố khá là quan trọng. Và khi mà nói đến là ở trong tâm của mình có làm cái chi thì cũng phải có cái sự ghi nhận biết rõ, hoặc là trong tâm của mình có một cái sự định tĩnh trên mọi cái phương diện, không có bị rối loạn, thì đó là một cái phần nội lực từ ở trong nội tâm của mình có được cái nội lực đó. Khi mà mình nói đến cái con đường mà Đức Phật Ngài dạy đó, là trước đây như Đức Phật Ngài đã nói rằng những cái điều mà Ngài giác ngộ á, trước đây chưa từng có một người nào giác ngộ, ngoại trừ chư Phật quá khứ, ngoại trừ Đức Phật. Trong một cái hiền kiếp mà chúng ta được biết đó là cái quả địa cầu của chúng ta, theo chú giải nói rằng có năm vị Phật ra đời, là đã qua là hết đã bốn Đức Phật, tính luôn cả Đức Phật Gotama của chúng ta, thì chỉ còn một Đức Phật sau cùng là Đức Phật Mettayá, Ngài sẽ ra đời. Thì ngoại trừ những Đức Phật đó, thì chúng ta thấy rằng một khoảng thời gian dài cái thế giới này không có một người tìm ra những sự thật đó, mà Đức Phật là Ngài là một cái vị mà tìm ra những cái sự thật đó, cho nên là Ngài được xem như là một cái bậc minh triết ở trong cuộc đời này. Ngài khi mà Ngài ra giáo đạo đó, thì chúng ta thấy rằng ở trong một cái đoạn chánh văn này, chúng ta thấy rằng khi mà ông Bà La Môn á, Ganaka hỏi Đức Phật có phải rằng cái lời dạy của Đức Phật đó có phải là lời dạy của Sa Môn Gotama giảng dạy như vậy đó, giảng dạy như thế ấy đó, thì tất cả những người đệ tử của Ngài đều có được cứu cánh niết bàn hay không? Thì Đức Phật Ngài trả lời một cách rất là tự nhiên, mà đó đúng là cái sự thật, là Ngài trả lời rằng có một số người được cái lợi ích đạt đến cứu cánh niết bàn, và một số người không đạt đến cứu cánh niết bàn. Điều này một điều là trước khi mà Đức Phật Ngài trả lời như vậy, cho chúng ta thấy rằng cái việc mà Đức Phật Ngài khẳng định lại cái vai trò của Ngài, cái vai trò của Ngài như là một cái vị đạo sư ở trong cuộc đời này. Đạo sư tức là cái bậc mà chỉ đường thôi, tức là một vị thầy dẫn đường cho chúng ta. Chúng ta thấy một điều là Đức Phật á, là được xem như là một đấng toàn tri, chứ không phải là một đấng toàn năng. Toàn tri ở đây là biết tất cả. Trong cái 10 cái thập lực đó, thập lực trí tức là Ngài có 10 cái trí tuệ, biết được cái đời sống sanh hữu của chúng sanh, cái duyên hay là cái pháp mà để tạo nên cái sự thối đọa cho chúng sanh, cái pháp mà dẫn lên cái sự tiến, dẫn đến cái sự tiến hóa cho chúng sanh. Đức Phật Ngài biết những điều đó và biết được mọi cái căn cơ hay là cái tâm tánh của mọi chúng sanh, đặc biệt là như vậy. Cho nên là Đức Phật chỉ là được xem như là một đấng toàn tri, tức là biết mọi cái ở trong thế gian này, biết cả cái pháp mà dẫn đến tiến hóa, rồi pháp mà thối hóa cho chúng sanh, rồi mà mỗi chúng sanh có một duyên nghiệp khác nhau như thế nào, thì Ngài biết cái sự khác biệt đó. Ngài biết sự khác biệt đó. Cho nên là Ngài có cái ý nghĩa là một đấng toàn tri, tức là biết tất cả, chứ không phải là đấng toàn năng. Toàn năng là làm được tất cả, làm được tất cả. Một điều là Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta như thế này. Ngài nói đây là con đường mà dẫn đến thối đọa, không nên đi theo con đường đó. Và Ngài nói đây là con đường để dẫn đến thánh thoát, dẫn đến thanh tịnh, dẫn đến thanh tịnh quá nội tâm của mình, để đi đến sự giải thoát. Thì mình nên thực hành những điều đó. Và làm hay không đó là do chúng ta. Dạ, là do chúng ta. Giống như là câu nôm na mà người đời người ta thường nói đó: ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Tức là mình ăn thì mình no, mà mình tu là mình đắc. Rồi chúng tôi có nghe một cái vị tôn túc ở trong giáo hội Phật giáo Nam Tông đó, có nói một cái câu là: dòng luân hồi dài, hồn ai nấy giữ. Nói một cách nôm na vậy thôi, chứ chúng ta không cần xét gì từ ngữ của nó. Nhưng mà dòng luân hồi dài thì quả thật rằng việc của mình làm, và mình làm sao cho mình có được cái sự tiến hóa. Thì một điều đó là Đức Phật Ngài đã khẳng định lại là chỉ có một số người được giải thoát Niết Bàn, tức là đạt đến cái cứu cánh của Niết Bàn, và một số người thì không được. Thì cái số người mà đạt đến cứu cánh Niết Bàn ở đây là một người mà có thực hành, có thực hành lời dạy của Ngài. Thứ hai nữa là Đức Phật Ngài đã trả lời một cái câu đó để cho chúng ta thấy rằng cái vai trò của Đức Phật chỉ là một cái vị đạo sư thôi. Và vai trò của Đức Phật là một cái vị đạo sư thôi, là một cái người dẫn đường. Và một cái người dẫn đường. Và chúng ta thấy rằng một trong 10 cái hồng danh của Đức Phật đó, có một cái hồng danh gọi là Sathade Vamanu Satnam, là thầy của chư thiên và nhân loại. Thầy của chư thiên và nhân loại. Cho nên là trong những hội chúng mà khi nãy chúng tôi nói nêu ra đó, trong đó có 8 hội chúng, thì họ khi mà nói đến 8 hội chúng đó, thì có lẽ là hội chúng từ cõi nhân loại và hội chúng ở các cõi trời, phạm thiên sắc hay là vô sắc, hay là các cõi dục giới chẳng hạn, thì Ngài luôn luôn có những cái hội chúng đó. Ngài luôn luôn có những cái hội chúng đó. Và Ngài có một cái điều nữa, cái danh từ nữa, gọi là điều ngự trượng phu đó quý vị, gọi là Purisadhammasarathi, tức là một cái người mà đánh xe, một cái người đánh xe, hiểu theo cái nghiệp bóng là một cái người mà điều vận chuyển cái bánh xe pháp này. Khi mà Ngài chuyển pháp luân ở một cái bài pháp đầu tiên mà Ngài vận chuyển cái bánh xe đó, là Ngài thuyết cái bài kinh chuyển pháp luân, gọi là Thamma Chakkavattana đó, là bài kinh chuyển pháp luân. Thì bài kinh đó nói đến những cái sự thật, và Ngài cũng nói đến cái con đường để đưa đến cái sự chấm dứt sanh tử luân hồi. Như vậy thì một trong những cái hồng danh, hay là một trong những cái hồng danh của Đức Phật, từ cái hồng danh là thầy thiên nhân sư là Sathade Vamanu Sanang, hay là cái từ gọi là điều ngự trưởng phu là Purisadhammasarathi, đó là người đánh xe pháp. Như vậy thì vận chuyển cái bánh xe pháp này để chi? Để làm lợi ích cho nhân loại nói riêng, hay là làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Thì từ đó đó Đức Phật Ngài mới vận chuyển cái bánh xe pháp, vận chuyển cái bánh xe pháp. Và một điều mà chúng ta thấy rằng là Ngài, cái hình ảnh mà Đức Phật Ngài có một cái gần gũi đó, là Ngài sống và Ngài vẫn làm việc một cách tích cực. Một cách tích cực. Tích cực ở đây là chúng ta thấy rằng ở trong kinh mô tả đó, có những cái 5 cái việc mà Đức Phật Ngài làm trong mỗi ngày. Ngài thường làm như vậy, gọi là Buddhakicca, hay là Phật sự. Mà ngày nay chúng ta thường có những cái từ gọi là Phật sự đó. Mình thì thật sự ra thì mình chỉ sử dụng cái từ này là mình lạm dụng từ thôi, chứ còn sự thật ra là cái từ gọi là thật sự là Buddha Thích Chá là trong cái nghĩa này, ở trong cái ý nghĩa này, tức là việc làm của Đức Phật. Mà một cái việc làm thứ nhất đó, là chúng ta thấy rằng khi mà nói là quán chúng sanh, thứ nhất đó là ngài quán chúng sanh nào hữu duyên nên tiếp độ. Cứ mỗi buổi sáng ra thì Đức Phật ngài xem chúng sanh nào nên tiếp độ, để ngài tiếp độ. Thì ngài thấy rằng chúng sanh này, người A, người B, người C gì đó, cái người đó có cái duyên lành thì tự động ngài đến đó để ngài tiếp độ, để ngài làm tiếp độ bằng những cái pháp này pháp kia để người đó có được sự lợi ích. Chưa đợi là ngài sẽ đi khất thực, tiếp đến là ngài đi khất thực, khất thực để ngài những ai mà có cái hữu duyên đặt bát cúng dường đến ngài, đảnh lễ ngài, thì chúng sanh đó có được cái thấp nhất thì cũng được lợi ích làm trời làm người, và cao nhất là người đó có cái duyên lành để tiếp tục tu tập để đi đến cái sự giải thoát. Và chiều lại thì Đức Phật ngài có cái việc làm nữa là ngài thuyết pháp cho những hàng cư sĩ. Thì chiều thì khi mà Đức Phật ngài trú xứ ở một cái nơi nào, nơi là Kỳ Viên hay là Túc Lâm hay là Búc Ba Ra Má, là Đông Phương Tự chẳng hạn, ở nơi đây nơi đó thì Đức Phật thường thuyết pháp cho những cái hàng cư sĩ nghe. Những cái người mà ở lân cận hay là ở đâu đó, họ đến để mà chiều đó, là họ đến để họ nghe Đức Phật thuyết pháp. Họ nghe Đức Phật thuyết pháp, mà từ cái hội chúng đó là hội chúng nhân loại đó, họ đến để họ nghe Đức Phật thuyết pháp để họ có được cái sự lợi ích. Thứ hai, cái điều nữa là cái phận sự thứ tư nữa là tối lại đó, là Đức Phật thường giáo giới cho chư tỳ kheo. Tức là chúng ta biết rằng cái hội chúng sa môn đó là cái hội chúng chỉ cho đệ tử của Đức Phật. Cái hội chúng đó là Đức Phật thường nói pháp giáo giới cho chư tỳ kheo điều này làm hoặc điều kia không nên làm. Trong luật là như vậy, Đức Phật ngài giáo giới là điều nên làm hay là điều không nên làm. Trong luật thì chúng ta thấy có hai cái đặc điểm. Một cái đặc điểm là Đức Phật cho phép làm. Thí dụ như là mỗi nửa tháng là chư tăng phải phát lồ, tức là làm lễ gọi là sám hối với nhau. Hoặc là những cái mùa mưa thì chư tăng có cái việc là cần làm, đó là an cư kiết hạ. Sau do an cư kiết hạ thì chư tăng sẽ được cái quả báo dân y chẳng hạn như vậy. Thì đó là những cái việc mà cần phải làm, vân vân. Rồi những cái việc mà không nên làm, tức là những cái điều mà gì mà Đức Phật ngài cấm chế, điều này làm nó sẽ làm nguy hại đến cái đời sống phạm hạnh của mỗi cá nhân, thì Đức Phật ngài khuyên là đừng nên làm những điều đó. Nếu làm những điều đó thì nó ảnh hưởng đến cái đời sống phạm hạnh tu học của mỗi cá nhân. Và cái thứ hai nữa là mình làm điều gì mà nó có ảnh hưởng đến cái uy tín của tăng đoàn, tức là làm bị làm mờ nhạt đi, hay là làm bị cái sự gọi là không có thanh tịnh ở trong tăng đoàn, hay hoặc là những cái gì mà thế gian chê trách là không nên làm. Thì vì vậy cho nên là ở trong luật của Đức Phật ngài ban hành những điều đó. Và cái việc mà Đức Phật ngài làm là cái phận việc làm thứ tư trong mỗi ngày của ngài, thì ngài là giáo giới cho các đệ tử của ngài, các đệ tử xuất gia của ngài. Và khuya lại thì Đức Phật ngài thuyết pháp cho các vị chư thiên ở các cõi trời. Tùy vào mỗi cõi trời, Đức Phật ngài sẽ thuyết pháp cho những vị chư thiên đó. Và trong những cái bài kinh thì chúng ta thấy rằng có những cái bài kinh gọi là Đế Thích Sở Vấn, vấn đáp, tức là Đức Đế Thích đến vấn Đức Phật, Đức Phật ngài trả lời cho, và là ngài nói những cái pháp làm như thế nào được lợi ích hay làm như thế nào không được lợi ích. Thì những cái trường hợp đó chúng ta thấy rằng năm cái phận sự mà ngài thường xuyên làm như vậy trong suốt 45 năm hoằng pháp. Như vậy thì trong cái cuộc đời của ngài, từ cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng ngài tiếp độ vua chúa rồi Dương Tôn công tử cho đến những người mà ở có một cái tầng lớp thấp nhất trong xã hội, và thậm chí những cái người mà là những kỹ nữ, hay hoặc là những cái người mà chấm bán Đức Phật, thì những cái người đó cũng được Đức Phật tiếp độ, cũng được Đức Phật tiếp độ. Thì cái điều mà chúng ta thấy rằng trong suốt 45 năm hoằng pháp của Đức Phật đó, thì thật sự ra đó là ngài đã đem lại cái lợi ích rất nhiều. Mà ngày hôm nay đó chúng ta được thừa hưởng được cái kho tàng kinh điển của Đức Phật, tức là Tam Tạng kinh điển được ghi lại từng lời dạy của Đức Phật. Chúng ta thấy một điều đó là kho tàng kinh điển lời dạy của Đức Phật nó nhiều hơn các cái kinh điển của các tôn giáo khác. Chúng tôi thấy một điều là như vậy. Ở trong Tam Tạng kinh điển có 45 cuốn ở trong Chánh Tạng, mà quý vị thấy rằng trong suốt 45 năm như vậy, chúng ta không nói rằng có một phần chú giải, tức là những cái phần chú giải, sớ giải sau này nữa, thì nói về Chánh Tạng không á, thì được chép ra là 45 cuốn. Tuy nhiên nó có sai lệch, nhưng mà tôi muốn nói điều này, tức là những cái điều mà trong suốt 45 năm hoằng pháp của Đức Phật đó, Ngài đã để lại một cái kho tàng vô giá và một cái kho tàng rất là lớn. Ở trong đó nó ẩn chứa nhiều mặt khác nhau. Có những người mà họ nói rằng họ nhìn Đức Phật như là một nhà giáo dục cũng đúng, mà họ nhìn Đức Phật như là một người, như một nhà tâm lý học cũng đúng, hoặc là Đức Phật nhìn ở góc độ nào thì cũng đúng cả. Bởi vì Đức Phật là một cái bậc mà biết tất cả, và Ngài nói những cái gì bằng cái kinh nghiệm của chính Ngài. Và một điều chúng tôi thấy một điều đó là ở trong một cái kinh, có những cái đoạn kinh Đức Phật Ngài khi mà Đức Phật cho chúng ta một cái suy nghĩ rất là hay, rất là hay, là một điều là Đức Phật Ngài nói rằng chớ nên tin những gì do truyền thống để lại, chớ nên tin những gì do kinh điển để lại, chớ nên tin những cái gì do thầy tổ để lại, hay hoặc là chớ nên tin những gì do truyền thuyết để lại, mà hãy suy xét xem cái điều đó. Và thường là Đức Phật Ngài nói hãy căn cứ, gọi là so sánh với kinh, đối chiếu với lời. Khi những điều đó mà chúng ta thấy rằng khi chúng ta thực hành, cái điều đó nó mang đến cái lợi ích cho chúng ta, mang đến sự an lạc cho chúng ta, thì chúng ta hãy thực hành những điều đó. Còn những cái điều mà chúng ta thực hành mà cảm thấy như đó mang đến cái sự đau khổ, mang đến cái sự phiền lì, mang đến sự khổ cho mình, thì không nên hành những điều đó. Như vậy thì cái điều mà Đức Phật đã cho chúng ta thấy rằng không phải chúng ta đến với đạo Phật, đến với lời dạy Đức Phật, không phải là đến bằng cái niềm tin suông, hay là niềm tin do truyền thống, hay là niềm tin do truyền thuyết, mà hay hoặc là do ai định đặt cho chúng ta, mà chúng ta có quyền chọn lựa, có quyền chọn lựa ở điều đó. Và khi mà Đức Phật sắp sửa niết bàn đó, chúng ta thấy một điều rằng Đức Phật rất là có một cái tâm đại bi đại từ đối với chúng ta. Đức Phật Ngài nói là: này các tỳ kheo, các pháp hữu vi là vô thường, các thầy hãy tinh tấn chớ có dễ vui. Trong nội dung cái đại ý của cái câu Phật ngôn mà Đức Phật Ngài dạy như vậy, Đức Phật Ngài đã thấy rõ và biết rõ. Ngài nói là các pháp hữu vi nó là vô thường. Cái gì mà nó có sanh ra, cái gì mà nó có được tạo tác, được hình thành ra, thì cái đó nó cũng phải biến đổi. Ngay cả thân xác của mình nó cũng biến đổi, và nó cũng thay đổi. Và ngay cả những cái gì mà liên quan với cái vật thể ở trên cõi đời này, trên thế gian này, từ quả địa cầu là lâu nhất, cái đến đó hoàn cảnh xung quanh của mình là cây cối nước đất hoa lá, nó cũng biến đổi. Và nhà cửa phố thị ở nơi này nơi kia nó cũng biến đổi. Đó là cái sự thật mà Đức Phật Ngài nói mình hãy mỗi người hãy nên tinh tấn, và hãy nên tinh tấn những điều đó, chớ có nên xem thường, chớ có nên dễ vui. Xem thường ở đây là xem thường cái ác nghiệp, cái việc làm ác của mình, mà bỏ quên cái phần sự thiện nghiệp của mình làm hàng ngày. Đó là như vậy. Mà chúng tôi thấy rằng ở trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn này đã nói như vậy, nói một lời mà chúng tôi thấy rất là xúc động. Xúc động trong cái nghĩa là một cái vị mà cả cuộc đời tận tụy, một cái vị giáo chủ mà cả cuộc đời tận tụy, chỉ mong rằng những người đến với Ngài đều được lợi ích, đều được lợi ích, đều được lợi ích. Cho vậy thì Ngài không giữ một cái địa vị được độc tôn nào hết. Khi mà sắp niết bàn á, thì khi mà sắp niết bàn đó, quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài dặn như thế này. Ngài nói rằng Như Lai, sau khi Như Lai viên tịch thì các thầy hãy lấy gì? Lấy pháp và luật làm thầy. Tham ma phi này dạ. Lấy pháp và luật. Như vậy thì Ngài chỉ mong rằng mình nương tựa vào những cái lời dạy, từ lời dạy của Đức Phật. Bởi vì đó là những sự thật, những cái gì mà Đức Phật đã đi qua, con đường mà các bậc tiền nhân đi qua, hay là các bậc thánh đức đã đi qua, là Đức Phật Ngài đã đi qua, con đường đó Ngài đã để lại. Cho nên là Ngài nói hãy thực hành pháp và luật, lấy cái đó làm căn cứ để nương tựa vào đó, để thực hành, để có được sự lợi ích. Và khi mà các vị hỏi rằng nên đặt để cho ai làm thầy, thì Đức Phật Ngài không đặt để cho ai làm thầy. Ngay cả lúc đó Ngài Kassapa, Ngài Ca Diếp, Ngài là một vị được xem như là một vị tôn túc ở trong giáo hội, nhưng mà Ngài Đức Phật cũng không phải vì vậy mà giao cho Ngài Kassapa phải lãnh tăng đoàn, mà Đức Phật Ngài dặn rằng hãy lấy pháp và lực làm thầy, nương tựa vào đó. Và nhờ vậy đó mà chúng ta thấy rằng Ngài không có Ngài không có giữ một địa vị độc tôn nào nữa, độc tôn. Và Ngài cũng không nói rằng Ngài là một cái bậc chí tôn ở trong cuộc đời này. Cho nên là Ngài xuất hiện ở đời đó, chúng ta thấy rằng một cái hình ảnh hết sức là dung dị. Và hình ảnh mà từ ở cái việc mà giáo dục của Ngài đó, từ ở cái thân giáo và khẩu giáo đã đem lại lợi ích rất nhiều. Ngài có cái khẩu giáo là Ngài đã nói những cái gì mà Ngài bằng những cái gì mà Ngài đã thực nghiệm, thực hành để được lợi ích rồi, bây giờ Ngài đã truyền tục lại. Rồi những cái cử chỉ những cái cử chỉ của Ngài, những cái gì mà sinh hoạt trong đời sống hàng ngày. Chúng ta thấy rằng có một lần nọ, một vị tỳ kheo bệnh ghẻ, lỡ lối rất nhiều ở trong cơ thể, chính Đức Phật Ngài lại chăm sóc những vị đó. Và chính Đức Phật Ngài lại chăm sóc cái vị tỳ kheo đó. Ngài cũng những rồi Ngài khuyên các vị tỳ kheo hãy sống với nhau, nương tựa với nhau, các thầy hãy nương tựa với nhau, và các thầy sống như là cái tình pháp hữu ở trong đời này. Và quý vị, các thầy hãy chia sẻ những cái trách nhiệm. Mà chúng ta thấy đọc ở trong Lục Tạng, chúng ta thấy rất là xúc động, rất là cảm kính ở tới nơi Ngài. Ngài dạy những cái chi tiết từ ở cái sức khỏe của mỗi vị, mỗi một chúng, tức là tỳ kheo ni, chúng ta thấy rất là gần gũi. Cho đến ngày hôm nay nó rất là gần gũi, từ cái kiến thức mà y học, rồi kiến thức sức khỏe, rồi kiến thức này kiến thức nọ xung quanh với cái Luật Tạng mà Đức Phật Ngài dạy, chúng ta thấy rất là gần gũi. Và Ngài đã làm những điều đó, không phải là Ngài đứng ở một địa vị độc tôn, là một cái vị Phật rồi không có đối hoài đến ai, rồi mặc ai ra sao, không phải là như vậy. Và trong cái lời dạy của Ngài, chúng ta thấy rằng bởi vậy cho nên là Ngài có một trong những cái từ mà chúng tôi thấy rất là thích. Đức Phật Ngài nói là Ngài là một bậc Như Lai Tathāgata, tức là nói như thế nào thì sẽ làm như thế ấy, và làm như thế nào thì nói như thế ấy. Và Ngài đã làm những gì? Tức là Ngài đã đoạn trừ những phiền não, Ngài là một bậc trọn lành, và Ngài đã nói như thế nào thì những gì Ngài dạy là dạy ở trong những cái gì Ngài đã đi qua, Ngài đã làm như thế ấy rồi. Cho nên là cái gọi là bậc Như Lai á, Như Lai là nói như thế nào, làm như thế ấy. Và trong cuộc đời của Ngài thì chúng ta thấy rằng trong suốt 45 năm đó, con đường giáo dục của Ngài đã chuyển hóa rất nhiều. Và cho đến mãi ngày hôm nay, cách chúng ta khoảng hơn 25 thế kỷ, thì cả thế giới năm châu cũng đều được cái lợi ích đó. Đặc biệt là những người Á Châu có được cái sự thấm nhuần ở trong cái lời dạy của Đức Phật, thấm nhuần ở trong cái tư tưởng của Đạo Phật đã đem lại cái lợi ích đó rất nhiều. Và có thậm chí mỗi quốc gia làm nên cái truyền thống văn hóa của mọi đạo đức cũng lấy từ ở trong cái tư tưởng của Phật giáo, lời dạy của Đức Phật mà ngày hôm nay chúng ta thấy rất là gần. Cho nên là đọc cái đoạn văn này, đoạn kinh này, cái đoạn sách này cho chúng ta thấy một điều là Đức Phật là một cái nhà giáo dục mà chuyển hóa từ mọi chúng, mọi người đều được có sự lợi ích. Từ giống như là một cái lời giảng của Ngài giống như là một cái đám mưa, một cái cơn mưa, nó sẽ rớt xuống ở trong mặt đất này, tùy vào mỗi cây mà có được một hấp thụ một cái lượng nước khác nhau. Cây lớn thì hấp thụ được lượng nước lớn, cây nhỏ thì hấp thụ lượng nước nhỏ, thậm chí những cái cỏ ở trong mặt đất cũng đều hưởng được cái nước đó. Và vì vậy cho nên cái pháp của Đức Phật, khi chúng ta có thực hành ở một mức độ nào thì chúng ta có được cái sự lợi ích ở một mức độ đó. Lợi ích mà Đức Phật Ngài mong muốn ở chúng ta là lợi ích của ở trong đời sống hiện tại này, lợi ích ở trong tương lai, tức là nhân lành cho quả vui, và lợi ích cuối cùng là lợi ích tối thượng, là lợi ích mà mục đích của Đạo Phật là đưa đến cái quả vị giải thoát, tức là chấm dứt sanh tử luân hồi, là đạo quả Niết Bàn. Thì đến đây chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Và một lần nữa chúng con xin dâng phần phước này đến Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng, mong quý Ngài được an lạc. Xin chia đều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho tất cả chúng ta được an vui tấn hóa trong đời sống tu học của mình. Chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì chư Phật tử, luôn luôn có được đời sống chánh hạnh, an vui và tấn hóa trong đời sống tu học của mình. Nam mô Bụt Tha Giá. Bây giờ chúng tôi xin được phép xuống nhất. Còn kính cẩn thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại.
Dạ, quý vị nghe được không ạ? Alo. À, cảm ơn cô Đoàn Đông. Cảm ơn cô Huệ Ngọc. À, theo chúng tôi biết là như là Thượng tọa Giác Đẳng đã bận công việc rồi. Cho nên có lẽ là tí nữa Thượng tọa sẽ trở lại. Bây giờ thì không biết có Đại Đức Pháp Đăng trước máy không ạ? Quý vị thấy có Đại Đức Pháp Đăng trước máy không? Dạ, có hả? Dạ, không biết Đại Đức Pháp Đăng có nghe được không ạ? Dạ, kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng hoan hỷ điều họp cho buổi học hôm nay, vì Thượng tọa Giác Đẳng đã bận công việc. Hy vọng một tiếng nữa Thượng tọa sẽ trở vào. Kính thỉnh Đại Đức.
Hello. Không biết có câu thảo luận không có gì hả? Hello.
Hello. À, có hả? À. À, một hôm nay thì có một mình để Đức Pháp Tính, Đức Pháp Tân và chúng tôi thôi. Alo, quý vị nói có câu thảo luận sao sư không thấy sư có hả? À, bây giờ thì tiếp theo cái buổi học thì là những phần thảo luận. Đức Pháp Tính có thể hoan hỷ trả lời cho câu số 1, rồi Đức Pháp Tính cầm để hỏi Pháp Đăng để thay phiên nhau trả lời nha. Xin đơn cử vài thí dụ khác biệt giữa hệ thống tín ngưỡng và hệ thống giáo dục trong sự chuyển hóa của con người. Đức Pháp Tính có thể so sánh một vài cái thí dụ giữa cái tín ngưỡng và cái hệ thống giáo dục. Thỉnh Đức Pháp Tính trả lời cho câu thảo luận số 1 nha. Rồi. Cảm ơn trước.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Tăng Kha Giá. Con là Phụ Tính, làm lễ Phật Đà Đức Phật Diệu Pháp Hòa Thị Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến nhau chúng con đẳng để Đức Pháp Đăng, để Đức Pháp Tân, để Đức Minh Thành cùng với chư tôn tăng đang có mặt ở Thượng Dung. Kính chào quý tu nữ và các vị chị nam chị nữ. Kính bạch đại đức, kính thưa đại chúng. Thì đối với chúng ta khi mà chúng ta nghe ở trong những bài kinh hoặc là lịch sử của Phật giáo thì mình thấy rằng là cái hệ thống tín ngưỡng của ở trong cái thời đó và cái hệ thống giáo dục được thiết lập bởi Đức Phật đó, thì đây là một cái điều chuyển hóa rất là rõ rệt hoặc là có nhiều cái khuynh hướng khác. Ví dụ như mình thấy rằng ở trong cái thời của khi mà Đức Phật chưa xuất hiện đi, lúc đó ở xứ Ấn Độ đi, người ta có niềm tin về cái gì? những cái niềm tin về cái đấng phạm thiên, hoặc là người ta có niềm tin về ví dụ như người ta thờ lửa, hoặc là người ta tu về cái hình thức khổ hạnh vân vân, thì đó là cái gì? Đó là những cái mà tín ngưỡng của cái người dân Ấn Độ thờ đó. Nhưng mà khi mà đối với Đức Phật của chúng ta xuất hiện thì có nhiều sự chuyển hóa nó xảy đến, có nghĩa là có nhiều cái sự chuyển hóa diễn ra. Những người ví dụ như trước tiên là mình thấy rằng đối với ba anh em của ngài Cách Tất Bát Uống Quê Lá đó, thì quý vị thấy rằng những vị này có cái tín ngưỡng theo cái đạo thờ Đức Lão, mà ba anh em đều theo cái đạo này hết. Mà chúng ta thấy rằng đệ tử của ba anh em vị này là đồ chúng đông nhất thời bấy giờ, có nghĩa là có tới 1.000 đồ chúng, có 1.000 người theo tu theo học với những người này. Đến nỗi mà quý vị thấy rằng lúc mà nhà Cách Tất Bát Uống Lúa Quê Lá đi với Đức Phật đi đến mà gặp Đức Vua Vinh Biết Sa Ná, thì quý vị thấy rằng dân chúng ở trong thành đó câu hỏi rất là đông, nhiều người đến để mà tham dự, để mà tham dự gặp Đức Phật thôi. Bây giờ là con Đức Phật đã chuyển hóa Cách Tất Bát, hay là Cách Tất Bát đã chuyển hóa đạo sĩ Gotama đó. Thì chúng ta thấy rằng đây là cái một cái bước là chuyển hóa, phải nói rằng là rất là lớn ở trong cái thời kỳ đầu của Phật giáo. Đức Phật đã tới độ được cái người mà đứng một cái người mà có cái uy tín ở trong về tâm linh ở trong cái thời đó là thời gì, mà Đức Phật chuyển hóa cho mấy người này sao? Đi theo con đường trung đạo, bỏ đi cái sự thờ, bỏ đi những cái tập tục cổ hủ của cái xứ Ấn Độ trong lúc bấy giờ. Rồi đó là một cái điển hình. Rồi chúng ta thấy rằng kế tiếp nữa thì đối với những người cư sĩ cũng vậy. Đối với những người cư sĩ khi mà theo theo bên ngoại giáo, nhưng mà nếu mà người nào có duyên lành gặp Đức Phật thuyết giảng thờ pháp, thuyết giảng một tờ pháp lên, thì tự lúc đó cái người tín nữ hoặc là cái người thiện nam đó liền quy ngưỡng tam bảo, quy ngưỡng Đức Phật, hành theo con đường trung đạo của Đức Phật. Thì vậy thì so sánh hai cái điều này thì chúng ta thấy như thế nào? Có nghĩa là vậy thì cái hệ thống tín ngưỡng này có nghĩa là gì? Có nghĩa là do mình nghe lại hoặc là do truyền thuyết để lại hoặc là do tập tục, thì như vậy thì được gọi là hệ thống tín ngưỡng. Còn cái hệ thống giáo dục ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái sự nhận thức chỉ dạy cho cái người khác, cho cái đối tượng khác nhận thức được ra cái điều này là đúng, cái điều này là sai. Thì đây là cái hệ thống gọi là giáo dục của Đức Phật ở trong cái thời đó. Mà cái hệ thống giáo dục và cái hệ thống tín ngưỡng này thì cái nào đúng vậy, cái nào đúng vậy? Cái hệ thống tín ngưỡng thì cái điều đó luôn luôn nó là một cái gì, một cái tập tục. Mà một cái tập tục thì chúng ta thấy rằng có nhiều cái điều nó không có, nó rất là nhiều điều nó không có đúng, và nó không có đem lại nó không có đem lại cái lợi ích gì. Quý vị biết rằng ở trong chùa chúng tôi có những cái lúc đó, quý vị biết rằng khi mà mình thuyết giảng pháp cho người ta có nhiều khi nó cũng xảy ra những cái trường hợp mà mình chỉ biết được qua niềm tin thôi, nhưng mà nó cũng rất là vui. Quý vị biết rằng trong những cái ngày tháng gần đây ở chùa của chúng tôi có một cái cô đó, chồng của cổ chết, chồng của cổ qua đời vì một cái tai nạn xe cộ. Thì quý vị biết rằng cái người vợ đó thương tiếc cái người chồng mình quá, nên mỗi tuần lễ là đi đến chùa của Đức để mà cúng dường chay tăng. Cúng dường nói chay tăng gì chứ, người ta cúng dường một buổi ăn một bữa cơm đến cho chư tăng thôi. Rồi chúng tôi dạy cho cái cô đó sau khi cúng dường như vậy rồi đó, hồi hướng đến cái người chồng của mình tên là gì, mình hồi hướng một cách rất là rõ ràng, cái sự mà mình cúng cơm cúng nước rồi y áo này, tất cả cái bước này mình xin hồi hướng đến cái người chồng mình mới vừa chết tên gì đó. Thì quý vị biết rằng chừng vài tuần lễ sau thôi, thì cái người chồng của cổ là nhập vô một cái người khác ở trong nhà cổ luôn, nhưng mà cũng bà con dòng họ rồi cái người mà bị nhập á mới nắm tay cổ gị lại, thì cổ mới hỏi là làm cái gì mà tự nhiên những ngày nắm tay tôi mạnh như vậy. Thì cái lúc đó cái người mà bị nhập á mới nói rằng là nói tên của chồng cổ ra, có nghĩa là bây giờ là do thương cổ quá nên nắm tay của cổ, chứ không phải là cái cô mà ở trong nhà đó nắm đâu. Thì sẵn nhân dịp như vậy á, thì cái cô mà thường lên chùa để mà cúng cơm á, cổ mới hỏi cái người mà nhập vô vậy đó, cổ mới nói là vậy chứ hổng gài á, cúng dường cho mấy tư cơm nước với y áo vậy á, tôi hồi hướng cho anh á, anh có nhận được không? Thì cái người đó người ta gật đầu là người ta trả lời là có nhận được. Rồi thì cổ mới hỏi tiếp nữa là vậy những cái kỳ trước á tôi đốt với tiền vàng bạc á là tôi cũng hồi hướng cho anh á, anh có nhận được không? Cái người mà bị nhập á người ta lắc đầu, ta nói nhận không được. Thì chính cái chỗ này quý vị thấy rằng á, những cái tập tục và cổ hủ ngày xưa quý vị thấy rằng á, những cái điều đó nó làm cho mình không có lợi ích, nó không có lợi ích. Quý vị thấy rằng á, những cái ở bên Việt Nam mình nó có những cái tập tục, ví dụ như là người ta ưa đốt với tiền vàng bạc hoặc là người ta ưa gãi với tiền vàng bạc. Nhưng mà cái điều đó thì cái này mình thấy rõ ràng, nếu mà cái người mà có trí mà mình là chuyển hóa người ta rất là dễ. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, cái giấy tiền vàng bạc á khi mà đốt đi rồi thì sao xài được. Quý vị đi làm mà quý vị lãnh lương đi, mà nếu mà ai mà người ta gỡ tiền cho người ta trả lương quý vị hơn, mà người ta cái tờ giấy đó nó cắt hết một góc, đưa mình có xài không? Đưa mình đâu có chịu nhận, phải không? Thì đối với cái giấy mà đốt rồi thì sao xài được. Giấy tự nhiên đốt ra làm cho là chị không có biết, không có thể nào mà xài được. Thì cái sự chuyển hóa này á, quý vị thấy rằng nếu mà quý vị mà theo Phật giáo á, thì nếu nói mình mà có, mình chỉ cần có nhận thức được chí chứ thôi, mình nghe thấy cái điều này là mình thấy rõ ràng, mình biết cái nào xài được, cái nào xài được, cái nào xài được là mình sẽ dễ dàng mình hiểu rõ được. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự chuyển hóa ở trong cái hệ thống giáo dục của Đức Phật là làm sao, chỉ rõ cho chúng sanh thấy được cái điều nào cần phải duy trì, cái điều nào cần phải làm, cái điều nào nó sai thì cần phải loại bỏ. Thì đây là cái Phật giáo thường thường đem lại cái sự lợi ích cho chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, bằng cái cách là chuyển hóa cái con người của chuyển hóa từ cái sự mà hiểu sai hiểu lầm của mình đến cái sự mà hiểu biết chân chánh đúng đắn. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu thảo luận số 1 trong cái buổi thảo luận ngày hôm nay. Thì như là của đại đức Pháp Năng đã vừa dạy, thì con trả lời xong câu số 1, thì con sẽ thỉnh đại đức Pháp Năng quan vị trả lời tiếp câu số 2. Rồi khi mà đại đức Pháp Năng trả lời tiếp câu số 2 rồi thì đại đức thỉnh ai cũng được, đại đức định thỉnh con cũng được rồi. Bạch đại đức Pháp Năng, ở trong câu thảo luận số 2 này hỏi rằng sinh hoạt một ngôi chùa như thế nào là nặng về giáo dục hơn là tín ngưỡng. Có nghĩa là trong cái điều này thì đại đức chỉ ra những cái cách sinh hoạt như thế nào mà mang cái hình thức là có cái sự mà giáo dục, còn sinh hoạt như cái kiểu nào thì mang cái hình thức là tín ngưỡng. Vậy thì câu số 2 thì con xin thỉnh đại đức. Dạ có thượng tọa nhất đẳng vào rồi, vậy con xin kính thỉnh thượng tọa trở lại điều hợp. Nam mô Phật thầy.
Bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, đại đức Phật Tích đã thỉnh đại đức Pháp Đăng. Thì xin đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Đăng đã là trụ trì và cũng đã sinh hoạt rất là nhiều Phật sự hoàn pháp. Cái nhìn của đại đức Pháp Đăng như thế nào để có thể phân biệt là ở trong sinh hoạt của ngôi chùa, cái này là thuộc về tín ngưỡng, cái kia thuộc về giáo dục. Chúng ta có thể đơn cử một vài cái thí dụ điển hình không? Xin được thỉnh đại đức Pháp Đăng.
Lúc đăng kính lễ được tầm bảo, còn kính đăng lễ được đại đẳng thành chữ tôn đức tăng, kính giải và cô được giàu tử. Nếu mà nói thì thật sự một ngôi chùa mà nặng về giáo dục hơn tín ngưỡng đó, thường thường những ngôi chùa có dạy học hoặc là có thuyết pháp. Cho nên thường thường thì đối với sư trưởng thì ưa nói một ngôi chùa đúng cái chức năng của cái ngôi chùa đó, là ngôi chùa đó một là dạy học, hai là thuyết pháp, chứ không phải là cái ngôi chùa chỉ để cho mình vào đó coi như là coi ngày tốt xấu hoặc là coi xăm coi sao hoặc là cúng lại. Thì những cái ngôi chùa và thuần túy và tín ngưỡng đó thì chỉ đa số là để cho người ta tới đó cúng và cầu nguyện. Còn những ngôi chùa mà có mặt giáo dục đó, thì những ngôi chùa đó phải thuyết pháp dạy học. Thì tại vì nếu mà nói về cái bài học hôm nay chúng ta nói thì thật sự Đức Phật là một nhà đại giáo dục, ngài giáo dục mỗi con người. Bởi thường thì theo Phật đạo Phật đó, thì bất luận là một cái ngôi chùa ít hay nhiều đó, thì tất cả những người sống chung quanh với mình đó, họ cần phải được học hỏi. Thì khi họ học hỏi đó, họ biết điều chế hoặc là chế phục được cái phiền não bất thiện như là tham sân si, hoặc là họ bớt đi cái sự tín ngưỡng mà mê tín dị đoan. Và còn nếu mà một ngôi chùa mà nếu không có dạy học hoặc là không có thuyết pháp thì có hai ngôi chùa có hai cái việc này mà không làm thì những ngôi chùa như vậy thì đa số rớt vào cái sự tín ngưỡng hết. Họ vào đó họ tụng đọc mà họ không hiểu, họ cầu nguyện như vậy thôi. Chứ còn thật sự nếu mà họ sống theo lời dạy của Đức Phật thì rõ ràng là mình phải tự hoàn thiện cái kiến thức của mình, tự sống xa rời những cái bất thiện pháp, tự nỗ lực tu tập và các loại thiền định thiền tuệ. Thì đối với nam nữ cư sĩ thì bất luận là ai, chúng ta cũng thấy điều này Đức Phật ngày thuyết giảng và ngày sách tấn rất là nhiều. Nhưng mà đa số thì bây giờ những ngôi chùa thì 100 hay là 200 ngôi chùa thì cũng rất là ít những ngôi chùa mà được dạy học hoặc là được thuyết pháp lệ pháp tuần. Ví dụ một tuần thuyết vào ngày chủ nhật hoặc là nửa tháng thuyết vào ngày rằm, hoặc là có tổ chức cho những cái buổi học về giáo lý đó, thì những ngôi chùa như vậy thì mới thật sự là đúng với ngôi chùa, với cái hiệu chùa là để giáo dục mọi mọi con người. Thì xin trả lời cho cái câu hỏi mà thứ hai nêu lên như vậy. Bây giờ thì tỉnh Thượng Tọa trả lại ạ.
Sao thú kính trên để Đức Phật đây. Thưa quý Phật tử, trước khi thỉnh để Đức Phật tử vị giả sư của chương trình ngày hôm nay trả lời câu thảo luận số 4, thì chúng tôi xin góp lời cho câu thảo luận số 3. Quý vị đừng ngạc nhiên là thường thường người điều họp thì không có tham dự phần trả lời, nhưng mà hôm nay thì chỉ tăng vào trung trung cũng ít thôi. Do đó chúng tôi xin được có một câu trả lời. Tại sao Đức Phật ngài cấm chư tỳ kheo dùng thần thông? Điều này có ghi lại ở trong giới bổn của vị tỳ kheo. Quý Phật tử nên nghe biết một điều là ở trong Phật giáo đó, nếu một người mà không có chứng đắc cái pháp gọi là thượng nhân thần thông, thí dụ như là thiền định hay là thần thông, hay có cái gì mà gọi là siêu nhiên, cái gì mà có thể gọi là năng lực phi thường này. Mà nếu vị đó chưa chứng mà vị đó chứng gọi là khoe pháp bằng cao nhân thì đó là một cái tội rất nặng, tội ba la di, đó là tội rất là nặng, nặng nhất. Và nếu một vị tỳ kheo mà có chứng đắc mà lại nói mình chứng đắc thì phạm ưng đối trị. Và nếu Phật ngài không cho chư tỳ kheo dùng thần thông, vì ở đây chúng ta đã dùng thần thông để phô trương, và để phô trương chứ không phải là, dĩ nhiên trong đời sống cá nhân mà những vị có thần thông thì thật vẫn có thể dùng thần thông sử dụng theo cách riêng của mình. Nhưng mà như vậy ngày hôm nay chúng ta thường thấy quý Phật tử hay hay có những lời đồn đại. Chúng tôi ở Mỹ thì thấy thường là người ta hay đồn đại là một thầy nào đó có khả năng để trừ tà trừ ma, ví dụ như là ai mà bị ma nhập dẫn đến thầy đó thì thầy đó sẽ người dẫn đến là ma nó sợ nó chạy rồi, hay hoặc giả là thầy đó có một cái phép thuật làm này làm khác, vân vân. Thì chúng tôi cũng phải nói với quý vị rằng vì chúng tôi sống ở trong chùa, sống ở trong cái giới tu sĩ đó lâu, và chúng tôi cũng đi hoạt động, chúng tôi cũng không có thấy có một vị thầy nào mà thật sự gọi là thiên biến vạn hóa mà đúng là nghĩa là giỏi về vấn đề này thật sự, và phần lớn là do là đồn đại mà thôi. Chúng tôi nói như vậy bởi vì sao, vì ở trong cái thế giới đó thì đôi khi nó khó nói lắm chứ gì. Ví dụ như là có 10 người mang lên để trị bị tà, mà 9 người không hết thì người ta buộc, người ta không ai nói hết. Nhưng mà có một người nào đó mà lý do gì đó mà giảm thì sau đó họ ca ngợi vị thầy đó. Nhưng mà thực tế thì quý thầy không có không có cái năng lực như là chúng ta nghĩ. Và thật ra một vị tăng sĩ, đúng nghĩa thì tăng sĩ thì vị đó sẽ không bao giờ mà nói rằng mình chứng đắc pháp này hay chứng đắc pháp kia. Bởi vì như quý vị thấy rằng ngay cả một người thật sự có chứng đắc mà nói ra sự chứng đắc của mình với quần chúng thì điều đó Đức Phật Ngài cũng không có, Ngài không cho phép. Tại vì sao vậy? Tại vì thưa quý vị, cái đó là cái mà tự chúc quả vào thân của mình. Ví dụ như mình nghe nói vị nào đắc đạo chứng quả rồi người khác họ đến họ thử rồi họ làm thế này thế kia, có những cái điều phạm thường. Và cái niềm tin mà cái sự sùng kính mà do thần thông đó, do cái phép thuật đó, nó không có mang lại nhiều cái sự lợi lạc cho cái người hâm mộ. Giả sử như quý vị thấy có vị nào đó có thần thông của vị hâm mộ đó, thì chúng ta hâm mộ thì hâm mộ như vậy thôi mà không học được cái gì. Và đời cha mẹ hâm mộ thì đời con cái chưa chắc là nó học được cái gì. Chúng tôi hồi xưa đi sang bên Trung Quốc mà thấy ở Trung Quốc họ hay có nhiều cái truyền thuyết lắm. Ở Trung Quốc thì nói là chùa chiền ở Trung Quốc là bao nhiêu cái huyền thoại. Và người ta nói rằng những câu chuyện huyền thoại từ xưa đồn là ngày hôm nay diễn ra thôi, chứ bây giờ thì lại hoàn toàn không có cái cơ sở gì khác hơn là câu chuyện mà xưa nói là nay nhớ lại. Nhưng mà những cái câu chuyện huyền thoại như vậy á, nó có tư cách là truyền khẩu dân gian. Và nhiều lắm thì nó chỉ tác động được cái sự niềm tin, chứ nó không có tạo ra con người tạo ra con người được cái sự gọi là học hỏi hấp thụ. Thật ra ở một cái vùng đất nào đó mà những cái tông phái Phật giáo quá nặng về niềm tin đó, thì những người trẻ lớn hơn họ không biết nhiều về những cái giáo lý Phật pháp khác, mà họ chỉ đặt nặng về niềm tin mà thôi. Cái đó là cái rất là nguy hiểm. Tại sao Phật giáo đã tàn tạ ở một số nơi nào đó? Tại đơn giản là chúng ta không chịu học, chúng ta không chịu học Phật pháp, mà chúng ta chỉ dựa vào cái niềm tin, tin một vị Phật hay là tin một pháp môn, tin cái gì đó, và cứ sùng tín rồi chỉ trì niệm thôi, chứ chúng ta không chịu học Phật pháp. Cái không học Phật pháp đó nó khiến cho nhiều thế hệ mai hậu không thể tiếp nối được, và những không tiếp nối được mà nó không có dẫn nó không có dẫn con người đến cái chỗ mà gọi là có đủ cái kiến thức, trang bị cho mình đủ sự hiểu biết để mà bảo vệ niềm tin của mình và để ứng xử trong nhiều trường hợp khác nhau. Chúng tôi sống lớn lên ở miền Nam đó, thì nghe có rất là nhiều câu chuyện về Phật thầy, về vị này vị kia, rồi những cái thần thông mà những vị đó có. Nhưng mà những thần thông đó chúng ta không có gì để kiểm chứng, mà chúng ta chỉ nghe người ta nói lại. Và mình nói về một nhân vật nào đó có những năng lực như vậy đó, thì nhiều lắm là chỉ sanh lòng kính mộ, hâm mộ, chứ mình không học được cái gì hết. Ở đây giáo lý của Đức Phật thì có rất rõ ràng. Ví dụ Đức Phật dạy về tứ đế, nghe một cái rất là chi tiết. Ngài dạy về thập vị nhân duyên, Ngài cũng dạy rất là chi tiết. Cả một kho tàng kinh điển của đạo Phật, chúng ta không có phải nói rằng cái chuyện xa vời những gì mà chúng ta bàn được ở đây mỗi ngày. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài đã trao cho chúng ta một cái gia tài mà người này có thể trao truyền cho người kia kia có thể trao truyền cho người đó. Chúng tôi lấy ví dụ là nếu ông thầy ông dạy thuốc, ông dạy về thuốc rồi ông đem thuốc ông truyền cho học trò học được. Nhưng mà nếu ông thầy ông chỉ là đặng đặng về niềm tin, cho cái niềm tin nó có sự nhiệm màu, thì cái sự nhiệm màu đó không thể trao được cho người học trò được, tại vì niềm tin mỗi người có mỗi khác đi. Và do vậy một cái trách nhiệm lớn của chúng ta ngày nay là chúng tôi thưa quý vị là đa số Phật tử đi chùa đều nặng về vấn đề tín ngưỡng hết, và chư vị tăng ni thì cũng sống bằng cái sự tín ngưỡng đó. Do đó tạo ra đàn tràng, tạo ra những cái lễ lục cúng bái, nhưng mà lại ít có chịu thuyết pháp, ít có chịu hướng dẫn Phật tử những lời được Phật dạy. Thành ra Phật giáo bị mai một. Chúng ta sống bằng cái niềm tin của quần chúng, nhưng mà lại không có cung ứng một cái hệ thống giáo dục cho quần chúng tốt. Vì vậy chúng ta không có ngạc nhiên vì một có một số nơi thì Phật giáo đã biến thành một cái nền tín ngưỡng dân gian, và ở một số nơi khác thì Phật giáo thực sự là sống. Là tại vì thế nào? Là khi nào mà lời dạy của Đức Phật còn được những người con Phật đem ra để mà học hỏi, tìm hiểu, nghiên cứu cẩn thận rõ ràng đó, tức là có hấp thụ, có truyền thụ, có hấp thụ, có thay đổi bản thân của mình, thì lúc đó thì Phật pháp mới có thể là hưng vượng được. Còn nếu đạo Phật chỉ là những pho tượng, chỉ là những bài kinh, chỉ là những sự tụng niệm ở trong đời sống hàng ngày, chỉ là niềm tin lễ lọc cúng bái, thì thứ gì lâu ngày đạo Phật tàn đi. Như ở tại Mỹ này, ví dụ chúng tôi thấy ví dụ rõ ràng là hầu như là đa số những gia đình Việt Nam ở Mỹ, đa số chúng tôi nói rằng một con số rất lớn, cha mẹ không thể chuyển tải cái niềm tin cho con cái được. Tại vì sao? Cái niềm tin của cha mẹ hoàn toàn thuần túy dựa trên niềm tin thôi. Bây giờ nếu hỏi cha mẹ chứ Đức Phật là ai, Đức Phật làm thế nào thì không rõ. Mình tin theo Phật nhưng mà ngay cả Đức Phật cũng không rõ, thì không sẽ truyền cho con được. Hình ảnh của Đức Phật không rõ, rồi truyền lại cho con cái cũng không rõ, lời dạy của Đức Phật cũng không rõ. Khi mà con nó hỏi là con đi học trong trường, nói rằng mấy người bạn con nói tu theo Chúa, đi tin theo Chúa thì chết sẽ về đến Chúa, về thiên đàng chết. Còn mình tin theo Phật mình chết đi về đâu? Thì có nhiều khi mình cũng phải nhận là cha mẹ ấm ớ thì không có nói rõ. Vì vậy cái con đường mà tín ngưỡng đó thì nó dễ dàng nó tạo nên phong trào. Chúng tôi thưa với quý vị rằng cái phong trào mà Phật Ngọc á, một pho tượng đặt bằng ngọc như cung đình sắp nơi và bao nhiêu cái huyền thoại Trung Quốc xây dựng đó, thì Phật tử họ đến rất đông và họ cúng dường rất nhiều. Có tưởng tượng là một cái có những cái buổi lễ mà Phật tử họ đến cúng cả nửa triệu bạc, và cả nửa triệu bạc cho một cái buổi lễ. Thành ra các chùa thi nhau để mà rước tượng nó về để tổ chức lễ cung kinh. Nhưng mà những chương trình giáo dục của chúng ta thì chưa bao giờ mà chúng tôi nghe nói rằng người Phật tử ở tại Mỹ mà đầu tư 100.000 và 100.000 lượng kim vào những công trình giáo dục đào tạo gì hết. Tại sao chúng ta mất quân bình như vậy? Là tại vì phải nhận rằng đa số Phật tử Việt Nam của chúng ta xem đạo Phật như một hệ thống tín ngưỡng. Cái gì mà thuộc về tín ngưỡng thì chúng ta ưa chuộng, mà cái gì mà thuộc về giáo dục thì chúng ta không ưa chuộng lắm. Dạ, chúng ta không ưa chuộng. Nhưng mà điều đó nó là một điều rất là dễ làm cho Phật giáo, Phật pháp bị mai một. Nên chi một lúc nào đó thì chúng ta cũng phải nhìn lại là Phật giáo là một con đường tín ngưỡng hay là con đường giáo dục. Nếu nó là một con đường tín ngưỡng thì cái chuyện mà lễ lọc thờ phượng mà nặng về tín ngưỡng thì không nói chi. Nhưng mà nếu nó là con đường giáo dục thì tất cả chúng ta đều cần phải đặt vấn đề lại và đặt một cách nghiêm chỉnh. Do vậy Đức Phật ngài khuyên chư tỳ kheo không nên dùng thần thông. Tại vì cái thần thông đó nó là một cái gì mà nó chỉ tạo ra cái sự ngưỡng mộ, nó tạo ra cái niềm tin, mà niềm tin nó không, nó đánh mất đi cái giá trị của sự giáo dục. Chúng tôi nói đơn giản như vậy là một người có thể có một cái phép màu rất lạ. Thí dụ như một lúc mà vừa nói chuyện ở đây, lúc vừa đi chỗ khác, thì sẽ có rất nhiều người họ đến để họ lễ bái cúng dường. Trong khi đó một người cầm cuội để viết một quyển sách, quyển sách có tất cả giáo khoa hướng dẫn cho Phật tử, thực sự họ coi chuyện đó rất bình thường. Nhưng mà quyển sách đó lại có giá trị về lâu dài hơn. Nên chi con đường truyền bá Phật pháp của Phật giáo vẫn là con đường của giáo dục. Và chỉ có sự giáo dục chân chính nó mới thay đổi được con người. Ngày nay cả thế giới của chúng ta thay đổi không phải là vì phép một, không phải là vì phép lạ. Cả thế giới thay đổi là tại vì con người càng ngày họ càng hưởng thụ được một nền giáo dục thật sự. Giáo dục từ trung học đường, giáo dục từ cái phương diện truyền thông, giáo dục nhiều thứ. Do vậy, và thưa quý vị, đó là điều mà chúng tôi xin được đóng góp cho câu số 3. Và câu số 4 thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tân. Đại Đức Pháp Tân có thể xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân không khi trở lại. Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân, không biết Đại Đức Pháp Tân có đó không? Chưa vâng. Đại Đức Pháp Tân, chúng ta đang nói về tín ngưỡng và giáo dục. Người Phật tử nên xây dựng niềm tin như thế nào để thuận hợp với cái tinh thần giáo dục của Đạo Phật đề ra? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, chúng tôi xin được chia sẻ cái hiểu biết cũng như là cái suy nghĩ của mình trong cái câu hỏi thứ tư này ạ. Thì chúng ta phân biệt một điều, đó là cái niềm tin. Thì có lẽ là ai cũng có niềm tin ít hoặc nhiều, niềm tin mỗi người thì chắc có lẽ là khác nhau. Khác nhau. Có người thì tin như thế này, cái niềm tin nó tạo nên cái căn cứ, cái y cứ để họ họ có một cái khuynh hướng, hay là họ có một cái thái độ ứng xử tương tự như vậy. Nhưng mà đối với cái người Phật tử chúng ta đó, thật sự ra thì cái niềm tin của chúng ta đấy, thì chúng ta cần phải hiểu rõ, cũng như là hiểu rõ về Đức Phật và hiểu rõ về lời dạy của Đức Phật, thì cái đó, đó nó rất có lợi ích cho chúng ta. Ví dụ như khi mà mình tin về Đức Phật, hay là mình tin về cái Đức Phật, mình lễ lại Đức Phật á, dạ, thì mình lễ lại Đức Phật khác với là một cái người có niềm tin về tín ngưỡng của nhân gian. Khi người ta, những người có niềm tin về tín ngưỡng nhân gian, người ta nghĩ như Đức Phật như là một thần linh, hay là một cái vị gì đó nó có thể đáp ứng được cái cầu nguyện của người khác. Dạ. Khi mà họ cầu nguyện những điều này, cầu nguyện những điều kia, thậm chí là có những người đó thì họ cầu nguyện những cái mà chúng ta thấy nó rất là xa vời. Ví dụ như làm ăn được phát đạt, được trúng số, hay được cái gì đó, thì cái điều đó nó rất là xa vời. Thì cái mà mình tin ở nơi Đức Phật, mình lễ Đức Phật, hay là mình kính ngưỡng ở nơi Đức Phật á, thì thật sự ra thì với cái suy nghĩ của mình hiểu về Đức Phật á, là giống như là một cái vị mà có những cái ân đức cao cả. Chúng ta được nghe ở trong kinh được mô tả là Đức Phật có bi, đức, trí, đức và tịnh đức. Những cái đức tính của Đức Phật, những cái sự hiểu biết của Đức Phật, và những cái chánh hạnh của Đức Phật, và cái sự tế độ của Đức Phật, cái sự lợi ích làm tế độ, làm lợi ích cho nhân loại hay là cho chúng sanh nói chung, rất là nhiều. Khi mà mình lễ Đức Phật là mình kính cái ân đức của Phật. Cũng như là bậc tổ đức của mình có nói cái câu rằng lễ Phật giả là kính Phật chi đức, là mình kính cái ân đức của Phật. Khi mà mình xem kinh hay là mình tụng kinh là mình xem kinh hay là mình tụng kinh là để mình xem coi cái lý giải, lời dạy của Đức Phật ở trong cái câu kinh đó như thế nào, để rồi mình thực hành. Khi mà mình tin ở nơi Phật, tin ở nơi Pháp, tin ở nơi Tăng là để mình xây dựng cái niềm tin chân chánh, niềm tin chân chánh. Rồi mình ngồi thiền á, thì có nghĩa là mình để rồi cái tâm của mình nó được thanh tịnh, cái tâm của mình nó được trong sáng, cái tâm của mình nó hướng đến cái sự trong sáng thanh tịnh là cái điều mà cần thiết. Khi mà chúng tôi nghĩ rằng cái niềm tin dân gian á, thì nó khác với cái niềm tin của một người mà có cái niềm tin đúng đắn chân chánh ở trong đạo Phật. Đặc biệt là ngoài cái niềm tin tam bảo ra thì mình có cái niềm tin, theo chúng tôi nghĩ rằng là mình có cái niềm tin nhân quả rất là cần thiết. Dạ, rất là cần thiết. Bởi vì mình căn cứ vào nhân quả để mà mình có một cái mình biết phân xét, hay là mình biết ứng xử trong mọi cái hành vi của mình căn cứ vào nhân quả đó. Bởi vì khi mà mình tin vào nhân quả, mình nghĩ rằng cái tâm của mình bận nhơ, thì cái mà nguyên nhân làm cho mình bận nhơ đó là phiền não, và do vậy thì mình phải làm sao để cho nó bớt cái bận nhơ đó, là cái kết quả, cái kết quả. Rồi thí dụ như mình làm những cái thiện sự này hoặc là thiện sự kia, thì có nghĩ rằng nó sẽ đưa đến cái quả lành, tối thiểu nó cũng là đưa đến cái quả lành, và nó là cũng là cái duyên để đưa đến cái sự hướng đến giác ngộ ở trong tương lai. Thì khi mà mình căn cứ vào nhân quả, nó là một cái điều hết sức. Chúng ta không căn cứ vào một cái thần linh hay là căn cứ vào một cái gì đó mà ngoài cái đức tính của Tam Bảo, cái ân đức của Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Và chúng ta không căn cứ gì hơn là căn cứ dựa trên cái chuẩn mực nhân quả. Chuẩn mực nhân quả đó nó làm cái thước đo, hay nó làm là cái khuôn mẫu để mà mình có một cái đời sống của mình dựa vào cái khuôn mẫu đó mà mình làm, mình thực hành hay là mình ứng xử như vậy. Thì một điều đó là trong cái đời sống của người Phật tử, chúng tôi nghĩ rằng nên tin ở nơi Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Ngoài cái niềm tin Tam Bảo thì mình tin ở nơi nhân quả, căn cứ vào nhân quả đó mà chúng ta có thể làm được nhiều cái việc thiện khác nhau, và chúng ta có thể tránh được nhiều cái ác, việc ác khác nhau. Là như vậy thì chúng ta có được một cái đời sống an lạc,
an lạc ở trong đời sống hiện tại rồi. Và đặc biệt là đối với những người Phật tử thì chúng tôi nghĩ rằng ngoài cái việc mà mình hướng đến cái niềm tin đó đó, thì mình luôn luôn suy tư với cái bản chất của thế gian. Bản chất của thế gian nó như thế nào? Nó vô thường, nó khổ, hay là nó rỗng không, hay là nó không có tội nguyện chẳng hạn. Thì khi mà mình có những cái suy nghĩ đó thì mình rút ra những cái hướng đi của mình. Mình cố gắng làm sao để mà mình dù ở trong cái cảnh mà nó thuận lợi nhất, mình cũng vẫn giữ được cái tâm của mình ở một mức độ bình thản. Và ở trong những cái cảnh mà khốn đốn nhất thì mình cũng vẫn giữ được cái tâm của mình ở một mức bình thản, bởi do mình hiểu được cái lý nhân quả, mình hiểu được cái nhân quả đó, và do nên là mình luôn hướng đến cái sự lợi ích về tinh thần của mình rất là nhiều. Cho nên là ngoài cái việc mà mình tu tập cho chính mình, thì mình hiểu Phật Pháp đó. Dạ, mình hiểu Phật Pháp. Mình hiểu Phật Pháp ở đây là thứ nhất là lợi ích cho bản thân của mình. Hiểu đúng, hiểu Phật Pháp một cách đúng đắn thì lợi cho bản thân của mình. Và mình cũng có thể làm được lợi cho những người chung quanh của mình. Dạ, những người chung quanh của mình. Bởi vì sao? Một người mà hiểu đúng thì sẽ làm lợi ích cho rất nhiều. Khi là một trong những cái cách mà mình hộ trì Phật Pháp. Dạ, hộ trì Phật Pháp. Ngoài cái việc mà mình hành Pháp ra thì mình hộ trì Phật Pháp. Hộ trì là cách là chúng ta hiểu đúng đó, để chúng ta có thể nhắc nhở, hay chúng ta có thể hướng dẫn những người khác được. Dạ, không phải là đợi tới Chư Tăng mới có thể hướng dẫn hay nhắc nhở những người khác được, mà mình cũng có thể hướng dẫn, nhắc nhở những người khác được. Trước mắt là chúng ta thấy là những người thân trong gia đình của mình cũng có thể hướng đúng, hướng dẫn đúng. Và khi mà mình hiểu sai thì có lẽ là mình không thể hướng dẫn cho người khác được. Và mình hướng dẫn cho người khác một cách sai lệch thì cái đó là cái nguy hại cho mình. Cho nên là cái thái độ của người Phật tử, theo chúng tôi nghĩ là ngoài cái việc tin Tam Bảo, đức tin Tam Bảo thì tin nơi nhân quả, luôn luôn mình có một cuộc sống suy tư về bản chất của thế gian này, và chúng ta luôn luôn hiểu đúng về Phật Pháp và luôn luôn hành đúng về Phật Pháp. Rồi bên cạnh đó thì đối với người cư sĩ, mình hộ trì Phật Pháp bằng một cách là hiểu đúng, để nhắc nhở đúng, hướng dẫn đúng cho những người chung quanh của mình. Rồi mình có cái sự hộ độ, và hộ độ cho Phật giáo được phát triển, và một Phật giáo được sương minh, Phật giáo được hưng thịnh, tồn tại được lâu dài, là chính ở nơi cái hiểu đúng của mình. Chúng ta thấy rằng biến một cái gia đình của mình trở thành một cái lớp học Phật Pháp, hay là biến cái sự hiểu biết của mình trở thành một cái kiến thức để làm lợi ích cho người khác, cũng là cái mà chúng tôi nghĩ là rất là gần gũi, rất là gần gũi. Và cái đó là cái mà chúng ta thấy rằng một cái điều mà Đức Phật Ngài có nói cái câu rằng sự thực hành giáo Pháp chính là sự cúng dường cao thượng nhất. Sự cúng dường cao thượng nhất, tức là mình thực hành lời dạy của Đức Phật là sự cúng dường cao thượng nhất so với sự cúng dường khác. Và trong các sự cúng dường thì sự việc thực hành lời dạy của Đức Phật mới là sự cúng dường cao thượng nhất. Thì qua đây thì con xin chia sẻ cái suy nghĩ của mình trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Bây giờ thì con kính đảnh lễ toàn điện cho Tôn Đức. Chào tạm biệt quý vị.
Sở thủ khi truyền đến Phật tịch. Và chị Tôn Đức và thưa quý Phật tử. Tiếp theo chúng tôi xin được dành giờ phần còn lại của chương trình hôm nay để có hai phần tưởng niệm. Một là chúng ta nghĩ về những nạn nhân ở trong mấy ngày qua trước những cơn lốc xoáy tornado khủng khiếp ở tại Hoa Kỳ. Cho đến nay thì người ta biết rằng ở trong tuần này đã có gần 300 người thiệt mạng, và con số sẽ còn tăng nhiều hơn nữa. Những cơn lốc xoáy tornado như là những trận mưa bom đổ xuống miền Trung Mỹ, bảy thứ bang Hoa Kỳ từ Alabama đổ lên tới Virginia, có nhiều nơi mà có những cơn bão khốc liệt, nguyên cả một con đường hay là một làng bị xóa sổ trở thành bình địa. Hoa Kỳ và đặc biệt là vùng Trung Mỹ được nổi tiếng là vùng Tornado Corridor, là nơi mà có rất là nhiều những cơn lốc xoáy do điều kiện thời tiết rất là đặc biệt ở tại đây. Đây là một thứ thiên tai mà xảy ra rất là nhanh chóng, thường là người ta không có thời giờ để phản ứng và cũng không biết đi đâu về đâu. Chúng ta xin được cầu nguyện cho tất cả những người đã mất được thừa hưởng phước lành, và những người còn sống sớm được vãn hồi cuộc sống bình thường của mình. Và chư Tông Đức và thương quý Phật tử, về tưởng niệm tiếp theo thì chúng tôi xin được đề cập đến biến cố 30 tháng 4. Năm nay là năm thứ 36 mà chúng ta nghĩ về biến cố này. Rất nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng đó là một biến cố không vui, và chúng ta tốt hơn hết là hãy quên nó đi. Nói một lần và đến vĩnh quên nó đi thì chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Thật ra thì biến cố 30 tháng 4 mặc dù đã xảy ra 36 năm rồi, nhưng mà có một điều mà chúng ta phải nhìn nhận là chúng ta vẫn chưa có được một cơ hội được bình tâm tỉnh trí để nhìn lại toàn bộ sự việc xảy ra đối với đất nước dân tộc. Có một điều mà chúng ta phải nhận, đó là biến cố đó đã ảnh hưởng toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay, hoặc như thế này, hoặc như thế kia, đều có ít nhiều là ảnh hưởng đến do cái biến cố này mang lại. Có một điều mà chúng ta có thể thấy được là cho đến nay khi biến cố 30 tháng 4 được nhắc lại một lần nữa thì vẫn còn đó, vẫn còn đây nhiều phản ứng rất tương phản. Người ta nói về sự chiến thắng, người ta gọi là sự chiến thắng thần thánh. Người ta nói về sự đau thương tủi nhục, người ta gọi đó là quốc hận. Và có nhiều người cũng nói rằng trong cái rủi nó cũng có cái may. Nhờ như vậy, có một số người đã có được một cái cơ duyên chạy ra nước ngoài, và nhờ được vậy xây dựng được cái sự nghiệp ở quê người. Dù nói thế nào đi nữa thì chúng ta cũng không nên quên rằng biến cố 30 tháng 4 là một giai đoạn kết thúc một cuộc nội chiến khốc liệt ở tại Việt Nam. Mà cuộc chiến đó đã tạo ra không biết bao nhiêu đau thương, không biết bao nhiêu sự chật chội. Và cuộc chiến tranh đó là một cuộc chiến tranh phi lý, phi nghĩa. Cuộc chiến tranh đó người ta gọi là một cuộc chiến tranh để giải phóng, nhưng mà những người miền Nam không gọi là được giải phóng, họ bị giải phóng. Và cuộc chiến tranh đó đã khiến bao nhiêu người nằm xuống ở trong tích tụy. Liên Hiệp Quốc nói rằng sau năm 1975 thì ước tính một cách chung chung thì cứ 50 người rời Việt Nam thì có 50 người bỏ mình ở trên biển cả. Tức là 1 triệu người đến được bờ bến an toàn thì có 1 triệu người đã phải bỏ mạng ở trên đường vượt biển, vượt biên. Và những người đã nằm xuống có thể họ đã dần dà chìm trong ký ức, chìm trong quên lãng. Người ta cũng nhanh chóng quên đi rằng tại sao những người đó đã ra đi, tại sao những người đó đã không lựa chọn con đường ở lại mà phải chọn cái chết, trong lúc mà họ biết rõ rằng sự ra đi đó mai ít rủi nhiều. Thật ra thì nếu chúng ta ngồi ôn lại biến cố 30 tháng 4 để học những bài học, những bài học lịch sử, thì đó là một bài học lớn cho cả đất nước, dân tộc. Lấy ví dụ là người miền Nam nghĩ rằng làm thế nào bằng mọi cách cho chiến tranh chấm dứt. Chiến tranh chấm dứt, họ không còn nhìn thấy cảnh miền Bắc quân dịch, không còn nhìn thấy cảnh những chiếc xe GMC chở những quan tài của binh sĩ, không nhìn thấy những cảnh đất mô đất miền vào những buổi sáng mỗi khi họ đi chợ vân vân. Nhưng mà có một người nói rằng nếu cuộc chấm dứt chiến tranh mà trở về là một nền hòa bình thật sự thì đó là một cuộc kết thúc happy ending, tất cả mọi người đều vui vẻ. Nhưng mà nếu cuộc chiến chấm dứt mà sau sự chấm dứt đó là hàng triệu người phải đi vào trại cải tạo, không biết bao nhiêu người bị mất nhà mất cửa, và hàng triệu người phải bỏ mình ở trên đường vượt biển vượt biên, những giai đoạn tiếp theo là những giai đoạn cực kỳ đen tối của đất nước, thì phải nói rằng cuộc chấm dứt đó nên gọi là một cuộc chấm dứt rất bi đát. Và người miền Nam đã cảm thấy rằng họ đã thực sự bị phản bội, và họ đã phản bội lại chính họ khi họ lựa chọn một con đường kết thúc chiến tranh mà sau đó là quá nhiều đau thương, quá nhiều tủi hận. Có một số người ngày nay cũng cảm thấy vinh quang, sự vinh quang đó họ nghĩ là bởi vì họ là kẻ chiến thắng. Nhưng mà lựa chọn để đứng trên vị thế của vinh quang, họ đã từ chối cái chỗ đứng của một người Việt Nam thực sự. Một người Việt Nam thực sự biết đau với nỗi đau chung của dân tộc thì sẽ không thấy rằng biến cố đó là một biến cố để mình hí hửng, để mình vui vẻ, mà cảm thấy rằng đó là một điều không nên lặp lại ở trong dòng lịch sử Việt Nam ở tương lai. Bởi vì biến cố đó đã mang lại quá nhiều thương đau, những cuộc trả đùa khủng khiếp của những người xâm lăng phương Bắc đối với người phương Nam mãi mãi là những vết thương rất lớn. Và cho đến bây giờ thì có lẽ những thế hệ trẻ lớn lên họ đã vội vàng quên đi rằng cha anh và những người đi trước đã trải qua những thời kỳ tủi nhục rất lớn ở trong những trại cải tạo, ở trong những sự mất mát mà không bao giờ có thể phản hồi được. Và có những người ngày hôm nay nghĩ rằng sau biến cố đó, người ta nên làm một cuộc hòa giải, nghĩa là xóa sổ làm lại. Nhưng mà không ai có thể xóa sổ được khi cộng đồng người Việt ở hải ngoại chưa thể phát triển ở trong một vị thế lành mạnh. Vẫn còn có những manh mún, vẫn còn có những phân hóa, vẫn còn có những chia rẽ. Cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, biến cố 30 tháng 4, và bây giờ cũng vậy. Những người Việt Nam vẫn luôn luôn cố gắng tự biện hộ, tự bào chữa để tìm ra một thứ hòa bình giả tạo. Và cuối cùng, chưa chắc nhận thấy rằng những nền hòa bình đó không thực sự mang lại cho họ cái cảm giác đúng nghĩa hòa bình mà bao nhiêu ngỡ ngàng. Nhưng nếu bài học lịch sử không được học thật kỹ, không chịu học thật rõ, thì mai học sẽ có vô số những trường hợp như vậy tái diễn ở trong tương lai. Và đó là một điều bất hạnh cho dân tộc. Nhưng ngày 30 tháng 4, cho tất cả chúng ta thành tâm tưởng niệm với những người đã nằm xuống, dù đó là nạn nhân của chiến tranh, những chiến sĩ đã vì đất nước phong thân, những đồng bào trên đường vượt biên không được may mắn, và với tất cả những khổ đau, những bất hạnh của dân tộc mà chúng ta phải chịu trong thời gian qua. Xin cho chúng ta đem tất cả thành tâm tưởng niệm và tạo thành một sức mạnh cho mình để nhắc nhở rằng chúng ta không thể đối diện với một khúc quanh lịch sử của dân tộc bằng một thái độ bàng quan, mà phải nói lên trách nhiệm của mỗi người chúng ta trước thời cuộc. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị. Và kính bạch chư tôn đức, thưa Phật tử, ngày hôm nay cùng trong loạt bài về kỷ niệm 2600 năm Phật thành đạo, chúng ta vừa đi qua một loạt bài đọc từ Đức Phật của chúng ta. Bắt đầu từ ngày mai trở đi cho đến cuối tháng 5, chúng ta sẽ có một loạt bài về lịch sử cuộc đời của Đức Phật. Chúng tôi cố gắng trong 30 ngày với 30 hình ảnh và 30 đoạn liên quan đến cuộc đời của Đức Phật, 30 trích đoạn ở trong Tam Tạng Kinh Điển, để chúng ta trong mùa khánh đản này làm thế nào hình ảnh của Bổn Sư chẳng những rõ nét mà còn đậm nét ở trong lòng của mỗi chúng ta. Thân chào tạm biệt chư tôn đức và quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp địa mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Chư tăng và Phật tử lớp Phật Pháp, Buddha Tham Má, thành kính phân cô và nhất tâm hồi hướng, phước lành đến cụ ông Nguyễn Thanh Liêu, thân phụ của Đại Đức Pháp Đăng, vừa mệnh chung ngày 18 tháng 4 năm 2011, được siêu sanh cảnh giới an lạc và chóng viên thành quả vị giải thoát. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Thank you.